Chương 226, chân khí, chương 226, chân khí. Tô Xương Hà. Bách Lý Đông Quân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Xương Hà, lắc đầu nói, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tô Xương Hà cả giận nói, ta biến thành hình dáng gì, có liên quan gì tới ngươi? Nói Tô Xương Hà mánh hướng về Bách Lý Đông Quân đánh ra một đòn diêm ma trưởng. Bách Lý Đông Quân lúc này vung quyền đòn đánh, quyền kinh dâng trào, dường như nộ hải cuồng đảo, chính là hắn sở trường tuyệt kỹ, quyền pháp hải vận. Tô Xương Hà bị một quyền chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, Bách Lý Đông Quân dù sao cũng là thần du mà đến, tu vi mất giá rất nhiều, thân thể cũng lui lại mấy bước. Một bên khác, Tạ Yên Thụ thấy Bách Lý Đông Quân tới rồi giúp đỡ, giải tiêu sát nguy hiểm. Hắn không khỏi tinh thần chấn động, song kiếm bên trên kiếm mang tăng vọt, trong nháy mắt đem Tạ Chi Tắc Quỷ Trảo chém nát. Trận trung Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Cơ Tuyết cùng Tư Không Thiên Lạc bốn người đã mệt đến thở hổn hển. Tuy rằng Tạ Yên Thụ là này ngũ hành trận mắt trận, thế nhưng bốn người vì phối hợp hắn, chân khí trong cơ thể cũng đang điên cuồng tiêu hao. Hừ, không sai, là Hoàng Long Sơn ngũ hành trận. Lúc này Bách Ly Đông Quân rơi xuống trong trận, thỏa mãn gật gật đầu. Sư phụ, Đường Liên thân thể cơ, kinh hỉ nói. Lôi Vô Kiệt cũng mừng rỡ vạn phần, đại thế tôn, ngươi đến là tốt rồi. Tư Không Thiên Lạc dùng ngân nguyệt thương chống đỡ lấy thân thể, vẻ mặt vô cùng khô tàn, đúng đấy, để chúng ta đối phó như vậy đối thủ, thực sự quá vất vả. Cơ Tuyết cũng gật gật đầu, trong cơ thể nàng chân khí cũng hầu như tiêu hao hết. Bách Lý Đông Quân đi đến Đường Liên bên người, mỉm cười nói, "Tiểu Liên đứng vững một ít, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi làm sao có thể biến thành tôm chân mềm đây?" Đường Liên cười khổ, "Sư phụ, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi có thể không đùa giỡn hay sao?" "Ai, vẫn là như vậy vô vị." Bách Lý Đông Quân lắc đầu, hốt là giơ tay hướng về Đường Liên mi tâm một điểm, đem một đạo chân khí đưa vào Đường Liên trong cơ thể. Đường Liên biết vậy nên tinh thần đại chấn, trên người hể vải trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Khô cạn trong kinh mạch, lại có nội lực bắt đầu chảy xuôi, chỉ là chốc lát, nội lực của hắn liền liền khôi phục. "Sư phụ, đây là..." Đường Liên đại hỉ, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, hướng về hắn trừng mắt nhìn. Lập tức thân hình loáng một cái, lại đi tới Lôi Vô Kiệt trước người, cũng là chỉ điểm một chút ở mi tâm của hắn trên. Sau đó là Tư Không Thiên Lạc cùng Cơ Tuyết. Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng Cơ Tuyết cũng đều cảm thấy một luồng nội lực tự mi tâm tràn vào, trong nháy mắt lưu khắp cả toàn thân. Ba người cái kia sắp sửa tiêu hao hầu như không còn nội lực đồng dạng khôi phục như trước. "Đại Thế Tôn, ta cảm giác mình tràn ngập sức mạnh." Lôi Vô Kiệt nắm chặt nắm đấm, tầng tầng vung lên, dâng trào quyền kình phát sinh từng trận nổ đùng. Tư Không Thiên Lạc cũng khôi phục sinh khí, vui vẻ nói, "Đại sư bá, ngươi làm cái gì? Ta cảm giác trong cơ thể có quần quần không dứt sức mạnh đang tuôn ra đến." Cơ Tuyết khi chiếm được Bách Lý Đông Quân truyền lại chân khí sau, đột nhiên cảm giác toàn thân mềm mại, tu vi càng là trong nháy mắt đột phá một tầng cảnh giới. "Đây là Mạc Y Dị tiên nhân để ta mang đến lễ vật, hắn tuy rằng không thể chạy tới, nhưng hắn hy vọng các ngươi có thể chu diệt cái này tại chi tắc." Bách Lý Đông Quân trả lời. "Mạc Y Dị tiên nhân lễ vật?" Đường Liên thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mềm mại như thường, không nhịn được lẩm bẩm nói, "Ta tu vi tăng lên thật nhiều." Bách Lý Đông Quân trả lời, "Đó là đương nhiên, này chân khí nhưng là Mạc Y Dị tiên nhân không tiếc tổn hại công lực, dung hợp đồng lai tiên đạo linh khí, khổ cực tu luyện đoạt được. Tăng lên tu vi hiệu lực, có thể so với ta cái kia bảy ly tinh dạ tiểu mạnh hơn nhiều." "Cái kia, sư phụ, không có ta sao?" Tạ Yên Thụ xoa xoa thái dương mồ hôi, hướng về Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, "Không có. Này, này có chút bắt nạt người. Có vẻ như ta xuất lực nhiều nhất, Mạc Y tiên nhân bao nhiêu cũng nên ý tứ đi." Tạ Yên Thụ bất mãn nói. Bách Lý Đông Quân cười khổ, "Không phải Mạc Y tiên sinh hẹn hỏi, là ngươi tu vi quá mạnh, hắn nếu như cũng vì ngươi luyện chế một đạo chân khí, không, cái một năm nửa năm, e sợ không có cách nào thành công." Tạ Chi Tắc quan sát mấy người bố trí trận pháp, nguyên bản lấy hắn tu vi, có thể ung dung đem Tạ Yên Thụ chế phục. Nhưng Tạ Yên Thụ thông qua này ngũ hành trận gia trì, sức mạnh càng là có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Hoàng Long Sơn đại trận hộ sơn, quả nhiên có chút vướng tay chân. Tạ Chi Tắc nói, "Cái kia tiên sinh có thể có ứng đối chi pháp?" Một bên Tô Xương Hà dò hỏi. Tạ Chi Tắc không hề trả lời, trên mặt vẻ mặt từ từ âm trầm lại. Hắn hốt là vẫy tay, không trung mây đen tản ra, lộ ra một cây chiêu hồn lá cờ. Chiêu hồn phiên vừa xuất hiện, không trung lập tức gầm phong mãnh liệt, vô tận hắc khí trên không trung tràn ngập, để vốn là bầu trời âm trầm trở nên càng thêm đen tối. Tạ Chi Tắc rơi chân một điểm, cả người trong nháy mắt bay lên trên không. Hắn đem cái kia chiêu hồn phiên nâng ở trong tay, nhưng thấy phiêu giao lá cờ bên trên, ánh hiện ra lít nha lít nhít quỷ ảnh, dường như chấn kinh đàn cá, tranh nhau chen lấn muốn từ lá cờ bên trên trốn ra được. Tạ Chi Tắc hốt là gầm lên giận dữ, quanh thân liền dâng trào ra mực nước như thế sương khói sương mù, lập tức một vị ba đầu sáu tay tu la ảo giác xuất hiện ở sau người hắn. Tạ Yên Thụ nhìn thấy cái kia ba đầu sáu tay tu la ảo giác, biết Tạ Chi Tắc rốt cục muốn xuất toàn lực. Mấy ngày trước đây ở Tam Tài Tọa trong ma trận, Tạ Chi Tắc chính là dùng này một chiêu mạnh mẽ phá trận mà ra. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu nhìn không chung cái kia giữ tận vô cùng ma thần, nhíu chặt lông mày, cười khổ nói, cũng không biết tứ cảnh bên trong những lao gia hỏa đó có phải là ngủ. Làm sao có thể để như vậy quái vật xuất hiện trên thế gian? Lẽ nào thật sự để Mạc Y Dị tiên sinh đoán chúng rồi, bọn họ là cố ý phóng túng cái tên này? "Sư phụ, ngươi lời này có ý gì?" Tạ Yên Thụ không rõ hướng về Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, vẫn là ngẫm lại muốn làm sao đối phó cái này lao quái vật đi. Hắn môn ma công này rất lợi hại, lần trước ta dùng tam tài trận đều không thể khóa lại hắn. Tạ Yên Thụ nói, chính ngươi đương nhiên không được, đối phó loại này tà ma ngoại đạo, hay là muốn dùng ở Đồng Lai Tiên Đảo lúc cái kia biện pháp cũ? Bách Lý Đông Quân trả lời. Biện pháp cũ? Tạ Yên Thụ nghe vậy chân mày cau lại, ngươi là nói tập hợp Nho Thích Đạo Tam Giáo lực lượng, đồng thời công hắn? Bách Lý Đông Quân gật đầu, không sai, ngoại trừ cái này, e sợ không có biện pháp khác. Ta vì đạo, sư phụ vì là nho, Lôi Vô Kiệt có thể sử dụng Phật môn quyền pháp. Thế nhưng nếu như hắn rời đi Đông Phương Thanh Long Vị, này ngũ hành trận có thể không có cách nào gắn bó. Tạ Yên Thụ nói rằng, ta còn muốn tập trung cái kia Tô Xương Hà, e sợ cũng không cách nào cùng ngươi liên thủ. Bách Lý Đông Quân nói, Tạ Yên Thụ không còn gì để nói cái gì Nho Thích Đạo Tam Giáo liên thủ hàng ma, kết quả đến cuối cùng, hay là muốn dựa vào hắn người cô đơn đẩy lên. Sư phụ, ngươi lời này nói rồi bằng không nói mà. Tạ Yên Thụ cười khổ. Bách Lý Đông Quân cười cận, trả lời, ngươi đừng nội, ta vừa mới tới rồi lúc, nửa đường gặp phải hai vị giúp đỡ. Bọn họ hành động chậm một chút, có điều nên cũng nhanh chạy tới. Giúp đỡ, là ai? Tạ Yên Thụ hỏi. Bách Lý Đông Quân hướng về cửa cung phương hướng liếc mắt nhìn, cười nói, xem ra bọn họ đã đến. Chính lúc này, hai bóng người như tật phong giống như chạy tới. Từ thân pháp nhìn lên, cái kia hai người tu vi đều không đúng rất cao, nhưng khi Tạ Yên Thụ nhìn thấy bọn họ lúc, nhưng là thỏa mãn gật gật đầu. Đến đúng lúc. Chương 227, hàng ma, chương 227, hàng ma. Tạ Yên Thụ nhìn thấy đến hai người, không nhịn được kêu một tiếng tốt. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt cũng đều là đại hỉ. Bởi vì đến hai người, chính là Nho giáo cùng trong Phật giáo, có thể cùng Tạ Yên Thụ phối hợp nhất quản ứng cử viên. Vô Tâm cùng Tạ Tuyên đi đến mấy người trước người, không lo được hướng về Bách Lý Đông Quân cùng Tạ Yên Thụ bọn họ chào hỏi, bởi vì hai người ánh mắt đều bị không trung vị này ba đầu sáu tay ma thần hấp dẫn. Cái này chẳng lẽ là đại tu La trưởng thức thứ 18, Ma thần Vân Thiên. Vô Tâm phát sinh một tiếng thán phục. Làm sao, ngươi lại biết hắn dùng cái gì võ công? Nho kiếm tiên Tạ Tuyên hướng về Vô Tâm hỏi. Vô Tâm lắc đầu, này trưởng pháp đệ nhất đến thứ 15 thức, còn có thể xem như là võ công, nhưng vượt qua 15 thức sau, nhưng là không thể xem như là võ. Bách Lý Đông Quân đi đến hai người bên cạnh, hướng về Vô Tâm hỏi, ngươi nói đây là đại tu La trưởng, cùng đại gia Diệp trưởng nổi danh ma giáo tam đại trưởng pháp một trong sao? Vô Tâm gật đầu, là cái kia trưởng pháp, thế nhưng không nghĩ đến, thiên hạ thật sự có người có thể đem cái môn này trưởng pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Mấy người cho chuyện lúc, không chung cái kia ba đầu sáu tay ma thần chính đang cùng ăn. Chỉ thấy cái kia ma thần sáu cái cánh tay đồng thời khởi động, không đứng ở chiêu hồn phiên trên vồ xuống quỷ hồn, đưa đến ba tấm trong miệng nuốt. Theo liên tục nuốt ăn quỷ hồn, Tạ Chi Tắc tướng mạo trở nên càng dữ tợn khủng bố, do một cái cụt nam tử biến thành một đầu xấu xí khủng bố quái vật. Tạ Yên Thụ hướng về Vô Tâm cùng Nho Kiếm Tiên nói, hai vị, xin mời cùng ta liên thủ, Nho Thích Đạo Tam Giáo hợp lực, đồng thời diện trừ tên ma đầu này. Vô Tâm cười khổ, nói thật sự, ta không có lòng tin quá lớn. Nho Kiếm Tiên từ hồng sách bên trong lấy ra một cái trường kiếm, nói rằng, từ xưa ta bất thắng chính, chung quy phải thử một lần mới được. Lập tức Tạ Yên Thụ, Vô Tâm cùng Nho Kiếm Tiên liên thủ hướng về Tạ Chi Tắc công qua. Gào gào gào. Giữa không trung, cái kia ba đầu sáu tay ma thần hốt là phát sinh rung trời động địa tiếng gào. Sáu cái cánh tay vung vẩy binh khí, đồng thời hướng về ba người đập xuống. Các ngươi chỉ để ý công kích, không cần tránh né, những người tay ta tới đối phó. Tạ Yên Thụ nói xong, ba con thái ớt sư tử hốt tử trong hư không thoát ra, mỗi cái sư tử đều có ba cái đầu, chống được cái kia tu la ma thần ảo giác ba cái cánh tay. Cùng lúc đó, hai con bàn tay lớn màu vàng nóng cũng chặn lại hai cái cánh tay. Chính Tạ Yên Thụ cũng là một kiếm đâm ra, niêm phong lại một điều cuối cùng cánh tay. Vô Tâm cùng Nho Kiếm Tiên thấy thế, đều là lớn tiếng khen hay. Nho Kiếm Tiên trong tay vạn quyển thư vẽ ra, thoáng chốc có vô số kiếm ảnh chạy như bay cắt chém. Vô Tâm cũng một quyền đánh ra, quyền trên ẩn chứa Phật gia sáu thông lực lượng, uy lực vô biên. Hai người hợp lực một đòn, tầng tầng oanh kích ở Tạ Chi Tắc trên người. Hai người bọn họ tu vi, tuy rằng cùng Tạ Chi Tắc khác nhau một trời một vực, nhưng tụ tập tam giáo lực lượng một kiếm một quyền, là nhất có thể khắc chế bảng môn tà đạo hạng người, vừa vặn là Tạ Chi Tắc loại này quỷ tiên cảnh tu sĩ khắc tinh. Tạ Chi Tắc một tiếng hét thảm, càng là bị Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm hợp lực đặt xuống đám mây, tầng tầng ngã xuống đất. Tô Xương Hà thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, thực lực kinh khủng như thế Tạ Chi Tắc, lại bị chỉ là tiêu giao thiên cảnh hai người cho đánh rơi xuống. Tô Xương Hà hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nếu như Tạ Chi Tắc thất bại, vậy chính hắn hạ chẳng nhất định cũng chẳng tốt đẹp gì. Liền Tô Xương Hà thừa dịp tình cảnh hỗn loạn, bay người hướng về tiêu sát vào tới. Bách Lý Đông Quân quen thuộc Tô Xương Hà tính nết, biết cái tên này tối giỏi về đánh lén, liền vẫn nhìn chằm chằm hắn. Lúc này thấy hắn hướng về tiêu sát vào tới, lúc này bay người đón nhận, một quyền hướng về Tô Xương Hà đập tới. Tô Xương Hà trong lòng thầm mắng, nhưng không được không vung trưởng chống đối. Diêm Ma trưởng cùng Hải Vận quyền kình đánh vào đồng thời, đánh cái thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Tạ Chi Tắc đập xuống đất, tức giận đến hoa hoa hung bạo gọi, tu la hảo giác nhất thời trở nên càng thêm điên cuồng. Sáu cái cánh tay tuy rằng bị Tạ Yên Thụ cuốn lấy, nhưng ba cái đầu càng là phun ra lửa cháy bừng bừng khói đặc, trực hướng về Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm kéo tới. Vô Tâm lập tức hai tay hợp lại, nhất thời một vị to lớn chuông vàng đem hắn cùng Nho Kiếm Tiên bảo vệ. Nhưng hắn tu vi cùng Tạ Chi Tắc cách biệt quá xa, lửa cháy bừng bừng hạ xuống, hắn như ý tâm trung chỉ là duy trì chốc lát, lập tức liền ầm ầm phá toái. Tạ Yên Thụ thấy thế, vội vàng vung ra một kiếm, kiếm khí như nước thủy triều, dường như một cái chạy trồm đại hạ, đem Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm bảo vệ lại đến. Trải qua này một chiêu, Tạ Yên Thụ phát hiện, Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm chiêu số có thể cho Tạ Chi Tắc tạo thành trọng thương, thế nhưng là không thể phòng ngự Tạ Chi Tắc công kích. Liền hắn hướng về hai người nói, ta đến phòng vệ thế công của hắn, các ngươi chỉ để ý mạnh mẽ tấn công liền được. Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm cũng phát hiện vấn đề này, dồn dập cao giọng đáp ứng. Ba đầu sáu tay thực sự là phiền phức, cho ngươi tu cảnh. Tạ Yên Thụ đem chân khí trong cơ thể chuyển vào thất tinh kiếm bên trong, trên thân kiếm thất tinh bắt đầu trong nháy mắt ánh sáng tăng vọt, hóa thành một thanh sắc bén vô cùng tự kiếm. Cho ta đoạn. Tạ Yên Thụ vung kiếm manh hướng tu la ảo giác một cánh tay chém tới. Cánh tay kia đang bị đại long tượng lực biến thành màu vàng bàn tay phải khóa lại, không thể động đậy, mũi kiếm xẹt qua, nhất thời đem chém rơi xuống. Ô gào gào gào. Tu la ảo giác phát sinh khàn cả giọng gào lên đau đớn, Tạ Chi Tắc cũng hoa đến một tiếng, phun ra một cái máu đen. Tạ Yên Thụ một kiếm đất thủ, nhất thời tinh thần chấn động mạnh. Theo kiếm thứ hai liền chém đi ra ngoài. Lại đoạn. Tạ Yên thụ một tiếng giống to, điều thứ hai cánh tay cũng bị chém xuống đến. Liên đoạn hai cái cánh tay, Tu La Hảo Giác điên cuồng rít gào lên. Còn lại bốn cái cánh tay, cùng với ba viên đầu, liều mạng, đồng thời hướng về Tạ Yên thụ bắt chuyện lại đây. Kết quả ba con Thái Ức sư tử đánh về phía ba cái đầu, Đại Long Tượng lực bàn tay khổng lồ khóa lại hai cái cánh tay. Còn lại hai cái cánh tay hướng về Tạ Yên thụ đánh tới, lại bị Tạ Yên thụ một kiếm chém xuống hai bàn tay. Thừa dịp hiện tại, mau tới. Tạ Yên thụ hướng về Nho Kiếm Tiên cùng Vô Tâm hét lớn một tiếng. Hai người nghe được chỉ thị, lập tức hướng về Tạ Chi Tắc vào tới. Nho Kiếm Tiên một kiếm xuyên thủng Tạ Chi Tắc lồng ngực, Vô Tâm một quyền đánh trúng Tạ Chi Tắc đầu. Tạ Chi Tắc điên cuồng gào thét, trong thân thể quỷ khí của Tạ, đem hai người đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn Tu La Hảo Giác nhưng cũng không cách nào duy trì, dường như quả cầu ra xì hơi, thân hình cực tốc héo rút, hướng về Tạ Chi Tắc thân thể tụ lại. Tu luyện Đại Tu La trưởng cùng tu luyện Diêm Ma trưởng tương đồng, cũng như cùng ở tại trong cơ thể chăn nuôi một đầu ma thân ác quỷ. Làm tu luyện giả thân thể suy nhược thời gian, nuôi dưỡng ở trong thân thể ác quỷ liền sẽ không bị khống chế, nhẹ thì nổi khủng, nặng thì phản phệ kỳ chủ. Giờ khắc này Tạ Chi Tắc liền gặp phản phệ, nổi khủng chân khí không cách nào áp chế, từ các vị trí cơ thể bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết kiếm từ trên thân Tạ Chi Tắc nổ tung. Tạ Chi Tắc biết mình không thể cứu vãn, đột nhiên đem chiêu hồn phiên xé nát tan, quắc, đi thôi lao đại, Chi Tắc không có cách nào phục sinh ngươi. Không nên bị bọn họ bắt được, trốn càng xa càng tốt. Chiêu hồn phiên bên trong bắt giữ đông đảo linh hồn, giờ khắc này lá cờ vỡ vụn, vô số linh hồn như ong vỡ tổ du ra, chạy tứ tán, chớp mắt không thấy bóng dáng. Tạ Chi Tắc hai con mắt rốt cục biến mất rồi hào quang, ngửa mặt ngã trên mặt đất, hóa thành mở ra dòng máu. Tô Xương Hà thấy thế hoảng rồi tay chân, nào có tâm tư sẽ cùng Bách Lý Đông Quân dây dưa, thân hình lui nhanh, phát đủ lao nhanh thoát thân. Chương 228, đột phá, chương 228, đột phá. Tất La thành vị trí Bắc Ly biên thủy, quá thành phố này lại đi hướng tây, chính là Tây vực 32 Phật quốc. Tô Xương Hà rủ xuống bị thương cánh tay phải, khập khiễng hướng đi Tất La thành. Không trung bay hoa tuyết, đường xá chân chợt khó đi, Tô Xương Hà dưới chân lảo đảo một cái, tầng tầng té xuống đất. Đáng chết. Tô Xương Hà trong lòng chửi tới, nỗ lực dùng tay trái chống đỡ lấy thân thể, nhưng trên tay nhưng dùng không xuất lực khí. Chờ, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi, ta nhất định phải báo thủ, báo thủ. Tô Xương Hà trong miệng liên tục nghĩ linh tinh, thân thể nỗ lực bò lên, nhưng dưới chân trượt đi, liền lại một lần nữa ngã xuống đất. Tô Xương Hà trong lòng cực hận, hận không thể đem Tạ Yên Thụ ăn tươi nuốt sống, chuột rút lột ra. Ngày đó Tạ Chi Tắc bị tiêu diệt, hắn thấy không thể cứu vãn, vội vàng từ hoàng cung thoát thân. Nhưng Tạ Yên Thụ lại không chịu buông tha hắn, liền đuổi tới. Tô Xương Hà không dám lên chiến, liền liều mạng chạy trốn. Tô Xương Hà nguyên bản là muốn chạy trốn về Ám Hà, nhưng nghĩ tới Tạ Yên Thụ tu vi, hắn mặc dù trốn về xào huyệt có thể thế nào? Đến lúc đó hắn mặc dù liên thủ toàn bộ Ám Hà, cũng không nhất định là Tạ Yên Thụ đối thủ. Bất đắc dĩ, Tô Xương Hà quyết định hướng về phương tây trốn. Trước mắt hắn duy nhất sống sót cơ hội, chính là chạy trốn tới trong truyền thuyết Tây Thiên cực điểm, cũng chính là tứ cảnh bên trong Tây cảnh. Từ hoàng cung đi ra không bao lâu, Tạ Yên Thụ liền đuổi theo Tô Xương Hà. Hai người giao chiến, Tô Xương Hà không địch lại, bị Tạ Yên Thụ một kiếm chém tới tay phải, phế bỏ hắn một con diêm ma trưởng. Tô Xương Hà chật vật mà chạy, Tạ Yên Thụ ở phía sau đuổi. Hai người một đường đuổi ra mấy ngàn dặm, rốt cục ở một lần trong khi giao thủ, Tạ Yên Thụ trọng thương Tô Xương Hà, đập vỡ tan tâm mạch của hắn. Tô Xương Hà bị thương mà chạy, Tạ Yên Thụ liền không có lại truy đuổi. Như vậy Tô Xương Hà lảo đảo hướng về Tất La thành đi đến, chân trượt ngã xuống sau, càng là không cách nào lại bò lên. Đường đường Ám Hà đại gia trưởng, thần du huyền cảnh cao thủ, liền như vậy ngã vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, xem con chó như thế, không có tiếng động. Lao ra, là cái người chết. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người phát hiện Tô Xương Hà, hắn bị người dùng chân trở mình. Một cái áo xám gã sai vặt nhìn Tô Xương Hà một ánh mắt, hướng về phía sau một chiếc xe ngựa hô. Trong xe ngựa nhảy xuống một cái bụng vệ nam tử, dáng vẻ xem ra là cái phú thương. Hắn đi tới Tô Xương Hà bên người, trên dưới đánh giá một phen cái này tử thi, ánh mắt hốt là rơi xuống Tô Xương Hà bên hông Miên Long kiếm trên. Ồ, này kiếm xem ra không sai a. Phú thương một ánh mắt vừa ý Miên Long kiếm trên vỏ kiếm khảm nạm mấy viên bảo thạch, xem phẩm chất chính là thượng phẩm. Cởi xuống đến, thanh kiếm cởi xuống đến, ta xem một chút. Phú thương hướng về đánh xe gã sai vặt dặn dò. Cái kia gã sai vặt lập tức túi người cưỡi Tô Xương Hà bên hông Miên Long kiếm. Chính lúc này, xa xa có một đội xe ngựa chạy về đằng này. Phú thương con mắt hơi chuyển động, gấp hướng cái kia gã sai vặt nói, có người đến rồi, đem cái tên này chuyển tới trên xe. Ta hảo hảo tìm tìm trên người hắn có thứ gì đáng tiền. Gã sai vặt đáp ứng, cùng Phú thương đồng thời đem Tô Xương Hà nhét vào trong xe ngựa. Cha cha, này kiếm thực sự là kiện bảo bối, mặt trên đây là mắt mèo chứ. Còn có này viên phỉ thúy, cũng là cực phẩm a. Trong xe ngựa, Phú thương lấy xuống Tô Xương Hà Miên Long kiếm, cẩn thận tìm tòi trên vỏ kiếm bảo thạch, trong miệng chảy xuống tham lam ngụm nước. Ừm, làm sao rút không mở? Phú thương xem xong vỏ kiếm, thử nghiệm muốn đem Miên Long kiếm kéo ra, nhưng hắn thử mấy lần, nhưng là căn bản rút bất động. Tiểu Tam đi vào. Phú thương bắt chuyện một tiếng. Cái kia gã sai vặt dừng lại xe ngựa, ló đầu đi vào trong đồn xe, làm sao, lão gia? Phú thương đem Miên Long kiếm đưa cho gã sai vặt, đem này bạn kiếm mở, nói không chuẩn đây là một cái tức kim đoạn ngọc bảo kiếm, khả năng này trị vạn kim đây. Vạn kim? Gã sai vặt nghe nói như thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lão gia, nếu như vật này thật sự giá trị vạn kim, ta có hay không chỗ tốt? Thiếu con mẹ nó phí lời. Trước tiên kéo ra lại nói. Phú thương mắng. Được rồi. Gã sai vặt đáp một tiếng, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm chặt vỏ kiếm, sử dụng bú sữa khí lực ra sức một rút. Nhưng là Miên Long kiếm vẫn như cũ vẫn không nhúc đích, nửa điểm phản ứng đều không có. Rút không mở a, lao ra. Vật này có phải là gì chết rồi? Gã sai vặt vào đầu, không rõ hỏi. Người tên rất rưởi. Phú thương mắng to, đem kiếm đoạt tới. Không ngờ kiếm phần che tay từ nhỏ tư trên tay sẽ qua, càng làm ai hỏng da thịt, đem huyết chiêm ở kiếm trên. Gã sai vật bị đau, nhưng cũng không dám đoán giận. Phú Thương mít hắn một cái, chính mình hai tay nắm lấy vỏ kiếm, thanh kiếm trôi đưa tới. Người nắm lấy bên kia, dùng sức ra bên ngoài rút. Gã sai vật gật đầu, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, cắn răng một tiếng giống to, ra sức mở rút. Thương lang lang lang. Miên Long kiếm lần này cực kỳ thuận lợi liền bị kéo ra, chỉ một thoáng trong xe ngựa hàn quang lóe lên, một ánh kiếm lóe ra, đem đầu của hai người cắt rơi hạ xuống. Hai người thậm chí ngay cả kêu rên đều không phát sinh, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt vui mừng, nhưng đầu nhưng lăn ở trong xe ngựa. Hai cỗ tử thi ngã vào Tô Xương Hà trên người, lồng ngực bên trong huyết dâng trào ra, đem Tô Xương Hà toàn thân thấm ướt, máu tươi trong nháy mắt liền lưu đầy toàn bộ thùng xe. Tô Xương Hà kỳ thực còn chưa chết hẳn, còn có đến hơi thở cuối cùng. Lúc này nóng bỏng máu tươi tới vào trên người hắn, nồng đậm huyết sát chi khí tỉnh lại trong cơ thể hắn diêm ma chân khí. Tô Xương Hà tay chậm rãi mang tới lên, bắt lên Phú Thương tử thi. Lập tức liền thấy cái kia tử thi cấp tốc khô quắt xuống, chốc lát liền trở thành một bộ thây khô. Tô Xương Hà phát sinh một tiếng than nhẹ, đột nhiên giơ cao thần đến, trong tròng mắt huyết quang phun trào, sát khí dâng trào. Ta diêm ma trưởng đột phá. Tô Xương Hà nhìn mình tay trái, khắp khuôn mặt là mừng như điên. Hắn năm ngón tay thành trảo, lòng bàn tay hút một cái kia gã sai vật đầu người đột nhiên bay vào trong bàn tay. Đâm máu đầu lâu máu thịt trong nháy mắt héo rút, chốc lát thành một viên sâm bạch đầu lâu. Tô Xương Hà diêm ma trưởng, nguyên bản chỉ có thể thôn phệ nội lực, hơn nữa còn không cách nào hoàn toàn quy để bản thân sử dụng. Nhưng giờ khắc này hắn ở một sống một chết trong lúc đó bồi hồi, diêm ma trưởng càng là có thể đột phá, không chỉ có thể thôn phệ nội lực, còn có thể thôn phệ máu thịt, trị liệu thương thế của chính mình. Ta yên thụ, đứt tay mối thủ không đội trời chung, ta muốn ngàn lần vạn lần đòi lại. Tô Xương Hà nhìn mình đứt từ cổ tay cánh tay, một tiếng giống to, trong nháy mắt đem xe ngựa chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Mấy bách lý ở ngoài, Tạ Yên Thụ đang tĩnh tọa điều hòa chân khí trong cơ thể. Hắn đuổi Tô Xương Hà chém một đường, ở đem tên kia đánh thành sau khi trọng thương, đoán hắn nhất định chắc chắn phải chết. Tạ Yên Thụ lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu vận công trị liệu nội thương của chính mình. Cùng Tạ Chi tắc một trận chiến, hắn một người mạnh mẽ chống đỡ tu la ảo giác, tuy rằng thắng được đẹp đẽ, nhưng kỳ thực cũng bị thương không nhẹ. Đột nhiên, Tạ Yên Thụ cảm ứng được một luồng sát khí mãnh liệt, hơi thở kia chính là thuộc về Tô Xương Hà. Nhưng Tô Xương Hà rõ ràng bị hắn đập vỡ tan tâm mạch, làm sao có khả năng còn có thể thả ra mãnh liệt như thế khí tức. Tạ Yên Thụ thân hình hơi động, trong nháy mắt leo lên một tòa núi cao. Hắn phóng tầm mắt hướng về phương tây quan sát, ý niệm thoáng chốc thần du mà ra. Hắn tìm luồng khí tức kia tìm đi, nhưng nhìn thấy trước mắt, nhưng làm hắn rất là khiếp sợ. Chương 229, Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà, chương 229, Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà. Tất La thành bên trong, Tô Xương Hà như một đầu ra khỏi lồng hung thú, tùy ý tàn sát bình dân vô tội. Đen kịt như mực diêm ma chân khí ở bàn tay hắn trên ngưng tụ, hắn vung mạnh bàn tay, nhất thời có mấy chục con quỷ thủ bay ra. Cái kia quỷ thủ xuyên thủng mọi người lồng ngực, thôn vệ bọn họ khí huyết cùng sinh cơ. Phàm là bị quỷ thủ nắm lấy người, không cần thiết chốc lát, liền sẽ biến thành một bộ khô héo tử thi. Tô Xương Hà dựa vào này hiệu suất cao khôi phục thủ đoạn, không tới thời gian một chung trà, liền khôi phục thương thế, bù đắp tâm mạch. Nhưng đánh đổi nhưng là Tất La thành bên trong, mấy trăm người chết oan chết uổng, phơi thây đầu đường. Diêm ma trưởng, đây mới thực sự là diêm ma trưởng. Tô Xương Hà giơ tay trái, điên cuồng cười to, diêm ma dáng thế vạn quốc khô, ta liền giết đủ một vài người, nhìn đến lúc đó gặp có biến hóa gì đó, ha ha ha. Cười gằn trong tiếng, Tô Xương Hà hốt là ngừng lại, hắn thẳng tắp nhìn mình đoạn thiếu tay phải, vô tận phẫn hận ở trên mặt hắn nổ tung. Ta yên thụ, đưa ta tay, a a a. Tô Xương Hà giống to, như một đầu điên ma thần. Lúc này hắn hốt là một trận, hai mắt hung ác dán mắt vào bên cạnh nóc nhà. Ở cái kia nóc nhà bên trên, thình lình đứng một người, trên mặt hình ảnh ngắt quãng biểu tình kinh hãi, chính là Tạ Yên Thụ. Tới thật đúng lúc, giết. Tô Xương Hà gào thét, đột nhiên hướng về Tạ Yên Thụ vào tới, một chảo giò ra, trực chảo Tạ Yên Thụ mặt. Đáng ghét, tên khốn kiếp này là thuộc tiểu cương sao? Đập vỡ tan tâm mạch còn có thể sống. Tạ Yên Thụ trong lòng vị nổ, vội vàng tránh né. Tô Xương Hà lợi chảo sát thân thể hắn sẽ qua. Loại này cảm giác, Tạ Yên Thụ tránh thoát Tô Xương Hà công kích, không nhịn được chấn động trong lòng. Hắn lúc trước mặc dù có thể đuổi theo Tô Xương Hà chém, là bởi vì Tô Xương Hà không thể xem như là chân chính thần du huyền cảnh. Tô Xương Hà lúc đó bị Tạ Chi tác dục tốc bất đạt, mạnh mẽ tăng lên tu vi. Nó ngay lúc đó thực lực so với cường nhập thần du nửa bước thần du mạnh hơn, nhưng so với chân chính thần du huyền cảnh cao thủ, vẫn là rất là không bằng. Nhưng vừa mới cái kia một chảo, Tạ Yên Thụ có thể cảm giác ra được, Tô Xương Hà đã chân chính chính bước vào thần du huyền cảnh. Đáng ghét, vậy thì có chút vướng tay chân. Tạ Yên Thụ kéo dài khoảng cách. Hắn giờ khắc này là thần du mà đến, thực lực mất giá rất nhiều, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Xương Hà. Vì lẽ đó đối mặt Tô Xương Hà đánh mạnh, hắn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Xương Hà một chảo thất bại, trường lực nổ ra, trong nháy mắt đem trăm trượng bên trong phòng ốc lật tung. Tất La thành bên trong nhất thời kêu rên khắp nơi, đối mặt này như thiên thai giáng lâm giống như tranh đấu, mọi người sợ đến chạy từ phía. Người cái người điên này. Tạ Yên Thụ hướng về Tô Xương Hà mắng to. Tô Xương Hà cười gằn, hắn nhìn ra Tạ Yên Thụ tựa hồ không đành lòng nhìn thấy trong thành người vô tội chết ở hắn trường lực bên dưới. Liên liên cười khẩy nói, không muốn để cho bọn họ chết, liền không muốn né tránh. Ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn à? Tạ Yên Thụ châm biếm lại. Ngươi chém đứt ta một cái tay, ta muốn đem ngươi băm thành tám mảnh. Tô Xương Hà gào thét, tay trái lại hướng về Tạ Yên Thụ đánh tới. Hắn thu vi dĩ nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, này Diêm Ma trưởng quả nhiên đủ tà môn. Tạ Yên Thụ không thể để cho Tô Xương Hà tại Tất La thành bên trong tùy ý làm giữ, vì lẽ đó biết do không địch lại, cũng vẫn là ngạnh ra đầu lên. Diêm Ma trưởng đúng không? Xem cái này. Tạ Yên Thụ hướng về Tô Xương Hà vung ra một quyền, Đại Long Tượng Lực phát động, nhất thời một con to lớn năm đấm vàng, oanh lên Diêm Ma trưởng. Đại Long Tượng Lực, phá cho ta. Tô Xương Hà một tiếng giống to, màu vàng cự quyền trong nháy mắt liền bị Diêm Ma Trưởng nghiền nát.
Chết.
Tô Xương Hà Diêm Ma Trưởng thế như trẻ tre, trực hướng về Tạ Yên Thụ đè xuống. Không ngờ không chờ hắn trưởng lực quanh trên, không trung một con bàn tay lớn màu vàng nóng từ bầu trời hạ xuống, tách ra Tô Xương Hà Diêm Ma Trưởng phong mang, đem hắn ấn tới trên đất. Rầm rầm. Tô Xương Hà trong lòng bàn tay Diêm Ma chân khí, ở hắn dưới thân nổ tung, trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Hai con thái ớt sư tử vèo vèo từ hai bên phát ra, sáu viên đầu sư tử đem Tô Xương Hà vây nốt, phát sinh như kinh lôi nổ tung giống như sư hống. Đạo pháp giỏi nhất khắc chế quỷ khí cùng Diêm Ma Trưởng một loại công pháp. Tô Xương Hà bị sáu tấm cái miệng lớn như chậu máu vây ở trung ương, chịu đựng sáu tấm miệng khẩu khí. Hắn làn da như đụng với nóng rực ngọn lửa, thiêu đến hắn khổ không thể tả. Chỉ là thái ớt sư tử quyết, phá cho ta. Tô Xương Hà bỗng nhiên đem Diêm Ma chân khí tăng lên tới mạnh nhất, Diêm Ma Trưởng uy lực tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đem hai con thái ớt sư tử chấn động phải nát tan. Tạ Yên Thụ xem sau lắc đầu, quả nhiên vẫn không được. Quên đi chật đi. Chỉ dùng một đạo ý niệm, Tạ Yên Thụ khó có thể đối kháng giờ khắc này Tô Xương Hà. Hắn đang chuẩn bị bỏ chạy, chợt thấy không trung hạ xuống hai đạo ánh sáng, một đạo đỏ rực như lửa, một đạo khác trắng như tuyết tự băng. Tạ Yên Thụ trong mắt siêu quần, hắn nhìn ra cái kia hai đạo ánh sáng chính là hai cái kiếm. Kiếm trên tỏa ra dâng trào uy thế, dĩ nhiên cũng là thần du huyền cảnh trình độ, đem cả tòa Tất La thành đều bao trùm lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại là thần du huyền cảnh? Tạ Yên Thụ khi nhìn rõ cái kia hai cái kiếm dáng vẻ sau, con mắt trong nháy mắt trực, đầy mặt khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Đào hoa, Thiết Mã Băng Hà. Không trung hạ xuống hai thanh kiếm áo, thình lình càng là Triệu Ngọc Chân bội kiếm Đào Hoa, cùng Lý Hàn Ý Liệp bội kiếm Thiết Mã Băng Hà. Tô Xương Hà cũng thấy rõ hai cái kiếm dáng dấp, trong lòng hắn khiếp sợ không có chút nào so với Tạ Yên Thụ thiếu. Kiếm còn chưa lạc, kiếm khí dĩ nhiên đem Tô Xương Hà thu lấy, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tô Xương Hà trên mặt ngơ ngác biến sắc, vội vàng vận lên toàn thân Diêm Ma chân khí, ở đỉnh đầu của mình xây lên một đạo bình phong, ngăn cản hai cái kiếm rơi dụng. Và a a a. Phốc phốc. Tô Xương Hà một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hắn như bị hai tòa đại sơn ép đến, cái kia không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ, làm hắn toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt từng tấc gãy nát. Không thể, tuyệt đối không thể. Tô Xương Hà nhìn chòng chọc vào không trung cái kia hai cái kiếm, lại một lần nữa xác nhận chúng nó có phải là Triệu Ngọc Chân Đào Hoa cùng Lý Hàn Ý Thiết Mã Băng Hà. Kết quả làm hắn thất vọng vô cùng. Cái kia hai cái kiếm tuyệt đối chính là Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà không thể nghi ngờ. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ý cũng đã đột phá đến thần du huyền cảnh? Nhưng bọn họ mặc dù đột phá đến thần du huyền cảnh, cũng nhiều lắm giống như hắn, là thần du huyền cảnh sơ kỳ tu vi. Mặc dù hai người hợp lực, cũng không phải cho có nghiền ép thực lực của chính mình chứ. Tô Xương Hà triệt để ngổn ngang, mới vừa tăng vọt tự tin, trong nháy mắt lại đổ nát không còn sót lại một chút cặn. Tô Xương Hà trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là thoát thân. Hắn thê thảm gào thét, đem quyết tâm, quyết tuyệt phát động Diêm Ma Trưởng tối cấm kỵ một chiêu, Diêm Ma huyết đột. Tô Xương Hà cánh tay trái bỗng nhiên nổ nát tan, một chùm xương máu nổ tung, đem không trung Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà vạn cân trọng lực ổn định chốc lát. Thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, Tô Xương Hà rốt cục chạy ra hai cái kiếm áp chế, thân thể một bên tiêu huyết, một bên liệu mình hướng về phương tây mà đi. Soạt, soạt. Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà rơi xuống, xen vào mặt đất bên trong. Tạ Yên Thụ kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái kiếm, một chán người da đen dấu chấm hỏi. Hắn cùng Tô Xương Hà nghĩ tới như thế, nghi hoặc cũng như thế. Lẽ nào Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ý Liệt đều bước vào thần du huyền cảnh? Nhưng vì cái gì bọn họ kiếm trên uy lực như thế cường? Tạ Yên Thụ nghi hoặc, vạn phần nghi hoặc. Chương 230, ẩn cư, chương 230, ẩn cư. Sừng sững Côn Lôn Sơn, tuyết lạc ngàn dặm, vạn năm không thay đổi. Giờ khắc này ở cái kia Côn Lôn Sơn lưỡng nghi phong trên, đang có một nam một nữ hai tên kiếm tiền, đứng ở đỉnh núi hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Hai người này nam một bộ tử bào, khuôn mặt gầy gò, giữ lại tuấn lãng râu ria. Nữ một bộ bạch y liễu, phong thái yểu điệu, khí khái anh hùng hùng hực. Nhưng hai người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ mới vừa trải qua cái gì chuyện khó mà tin nổi. Một nam một nữ này không phải người bên ngoài, chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Liễu. Ngày ấy Lý Hàn Ý Liễu đem Triệu Ngọc Chân từ Thiên Khải thành mang hướng về kiếm tâm chủng, xin mời Hoa Cẩm chữa trị cho hắn. Cuối cùng thời gian không phụ người có trí, Triệu Ngọc Chân trong cơ thể quỷ khí thanh trừ, tu vi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hai người xét thấy giang hồ náo loạn, như phải bảo vệ Thanh Thành Sơn cùng Tuyết Nguyệt thành an toàn, nhất định phải bước vào thần du huyền cảnh. Liền hai người quyết định tạm thời ẩn cư, bế quan tu hành, cho đến dắt tay đi vào thần du huyền cảnh. Nhưng bọn họ đang lựa chọn tu hành chi địa lúc, nhưng phạm vào khó. Đầu tiên Thanh Thành Sơn không được, Tuyết Nguyệt thành cũng không được, kiếm tâm chủng vốn là đang suy nghĩ bên trong phạm vi, nhưng Lý Hàn Ý thì không muốn phiền phức ông ngoại, cuối cùng cũng bị bài trừ. Cho đến có một ngày, hai người ở kiếm tâm chủng bên trong so kiếm. Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà lẫn nhau va chạm, nóng lạnh giao hợp, kiếm khí rực rỡ yêu kiều. Lý Hàn Ý hốt là trong lòng hơi động, rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt hảo tu hành chi địa, Côn Lôn Sơn. Năm đó Côn Lôn kiếm tiên bội Huyền Dương, Thiết Mã Băng Hà hai kiếm vô địch thiên hạ. Sau Huyền Dương kiếm chằn chọc chạy vào giang hồ, cuối cùng bị Thanh Thành Sơn đoạt được, thành Triệu Ngọc Chân Đào Hoa kiếm gỗ kiếm vôi. Mà nhiều năm sau khi, Lý Hàn Ý cũng vì cầu thiên hạ người thứ ba kiếm Thiết Mã Băng Hà, dũng sông Côn Lôn Sơn, phá tan Côn Lôn kiếm tiên phong ấn, đem kiếm này đưa vào giang hồ. Từ nơi sâu xa tựa hồ là hai cái kiếm chỉ dẫn hai người bọn họ, lại dường như hai người đang đeo đuổi này hai cái kiếm. Liên vì là cảm tạ Côn Lôn kiếm tiên lưu kiếm ân huệ, hai người cách kiếm tâm chủng, một đường hướng tây, đi đến Côn Lôn Sơn. Hai người ở lưỡng nghi phong trên ẩn cư, ngày ngày thí luyện, xác minh kiếm pháp. Ngay hôm đó, bọn họ lại đang luyện kiếm, không ngờ Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà càng là không bị khống chế, tuột tay mà bay. Hai người khiếp sợ vô cùng, cho rằng là đại địch đến, đoạt bọn họ bội kiếm. Không ngờ Đào Hoa cùng Tiết Mã Băng Hà càng dường như là chịu đến triệu hoán, dây lát bay khỏi Côn Lôn Sơn, không biết đi đến nơi nào.
Đuổi tới nhìn.
Triệu Ngọc Chân hướng về Lý Hàn Y Dì nói:
"Đi."
Lý Hàn Y Dì gật đầu. Hai người lúc này bay người cách Lưỡng Nghi Phòng, cảm ứng hai cái kiếm vị trí, cưỡi gió mà đi, đuổi sát quá khứ. Bọn họ đều rất kỳ quái, Triệu Ngọc Chân thu được Huyền Dương kiếm phôi hơn 20 năm, Lý Hàn Y Dì được Thiết Mã Băng Hà cũng có hơn 10 năm. Nhiều năm như vậy bên trong, này hai cái kiếm đều cùng bọn họ tâm ý tương thông, từ lâu đến nhân kiếm hợp nhất mức độ. Bọn họ tin tưởng, mặc dù là thần du huyền cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể đem hai cái kiếm ở tại bọn hắn trong tay cướp đi. Nhưng nếu như không phải thần du huyền cảnh cao thủ, cái kia lại sẽ là người nào đang khống chế Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà đây? Hai cái kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn bọn họ rất nhiều, nếu không là hắn hai người cùng từng người bội kiếm tâm ý tương thông, cũng thật là khó xác định chúng nó vị trí. Thật giống dừng lại. Triệu Ngọc Chân hướng về Lý Hàn Y Liễu nói. Lý Hàn Y Liễu gật gù, nàng cũng nhận ra được Thiết Mã Băng Hà ở bên ngoài ngàn dặm nơi nào đó, ngừng lại. Xác định hai kiếm đình chỉ vị trí, hai người hướng về cái hướng kia gấp cản. Chính giữa các hàng, Triệu Ngọc Chân hốt là lông mày căng thẳng, gấp hướng Lý Hàn Y Liễu nói, "Tiểu tiên nữ, chờ chút, có đồ vật lại đây." Triệu Ngọc Chân nhiều năm tu luyện đạo pháp, đối với âm tà quỷ mị khí vô cùng mẫn cảm. Hắn nhận ra được có một luồng mãnh liệt âm tà chi khí chính hướng về bọn họ kéo tới. Loại kia cảm giác làm hắn nghĩ đến Mạc Ilya. Mà cái kia âm tà chi khí sức mạnh vô cùng cường hãn, mặc dù hắn cùng Lý Hàn Ilya liên thủ, cũng e sợ không phải địch thủ. Hai người hẹp bận bịu đình chỉ truy đuổi, Lý Hàn Ilya cũng mơ hồ nhận ra được có một luồng khí tức mạnh mẽ chính hướng về bọn họ chạy tới. Sẽ là ai? Lý Hàn Ilya hướng về Triệu Ngọc Chân hỏi. Triệu Ngọc Chân lắc đầu, trả lời, nên nghĩ là một cái thần du huyền cảnh cường giả, nhưng khí tức tựa hồ so với Mạc Ilya nhỏ yếu. Lại là thần du huyền cảnh. Lý Hàn Ilya hàm răng hàm môi, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Nàng không hiểu, tại sao trên giang hồ đột nhiên lập tức thêm ra nhiều như vậy thần du huyền cảnh. Mạc Ilya là thần du huyền cảnh, Bách Lý Đông Quân là thần du huyền cảnh, Tạ Yên Thụ là thần du huyền cảnh, cái kia cái gì Tạ Chi Tắc cũng là thần du huyền cảnh. Mà hiện tại lại có một cái thần du huyền cảnh hướng về bọn họ tới rồi, cũng không biết người này là cái gì thân phận, là kẻ địch vẫn là bằng hữu. Chính đang hai người trần chờ lúc, một đạo nhanh như điện quang bóng người xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Khi thấy thân ảnh kia diện mạo lúc, Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ilya đều là giật nảy cả mình. Người đến dĩ nhiên là Ám Hà đại gia trưởng, Tô Xương Hà. Cái kia hai người bọn họ hận không thể ngàn đao bầm thây khốn nạn ra hỏa. Có thể Tô Xương Hà dáng vẻ có chút kỳ quái, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, vẻ mặt hết sức thống khổ. Trên người máu me đầm địa không nói, còn mất một cánh tay. Ngoài ra liền một cánh tay khác cũng không phải hoàn chỉnh, lại là chỉ có cánh tay mà không có tay, thật đúng là thảm về đến nhà. Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ilya nhìn thấy Tô Xương Hà, bị sợ hết hồn. Đồng dạng, Tô Xương Hà lại thấy đến Triệu Lý Nhị người lúc, cũng bị dọa cho phát sợ. Dù sao hắn nhưng là ghê gớm tiếc buông tha một cánh tay, mới thật vất vả từ Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà dưới kiếm trốn ra được. Kết quả không chạy ra bao xa, lại bị hai cái kiếm chủ nhân cho lấp kín. Thiên vong ta Tô Xương Hà a. Tô Xương Hà trong lòng tiêu rên, khổ không thể tả. Liền ba người liền như vậy sững sờ ở tại chỗ, lẫn nhau cẩn thận đề phòng. Mãi đến tận Tô Xương Hà nhận ra được nơi nào tựa hồ có hơi không đúng, loại này rằng con mới bị đánh bỡ. Xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ có vẻ như không có bước vào thần du huyền cảnh. Tô Xương Hà nhận ra được Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y khí tức trên người, chỉ là nửa bước thần du đỉnh cao. Lẽ nào điều khiển cái kia hai cái kiếm không phải bọn họ? Tô Xương Hà trong lòng thầm nói. Cánh tay trái vết thương kịch liệt đau đớn, khiến Tô Xương Hà phiền não trong lòng. Hắn rốt cuộc không muốn nhẫn lại, trực tiếp hướng về Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y phát động công kích. Tuy rằng mất đi một cánh tay cùng một bàn tay, nhưng Tô Xương Hà thực lực hay là muốn cao hơn Triệu Lý Nhị người rất nhiều. Hắn manh suy ống tay áo, lập tức liền có vô cùng lực lượng khổng lồ hướng về Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y đè xuống. Đòn đánh này không có gì thay đổi, cũng căn bản không phải cái gì tinh diệu chiêu số. Nhưng liền bởi vì hai bên thực lực tồn tại chênh lệch, Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y nhất thời liền ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Ngọc Chân vội vàng sử dụng Đại Long Tượng lực bảo vệ hắn cùng Lý Hàn Y. Lý Hàn Y cũng đem toàn thân chân khí hối với song trưởng bên trên, ra sức đánh ra. Ầm. Tuy rằng Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y đều dùng ra toàn lực, nhưng hai người vẫn bị Tô Xương Hà một ống tay áo đập bay. Mắt thấy hai người không có áp chế tu vi, quả thực chỉ là nửa bước thần du tu vi. Tô Xương Hà trong lòng khiếp ý trong nháy mắt biến mất, lửa giận điên cuồng nổ tung. A a a. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xin thể muốn đem Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Tô Xương Hà như một đầu phẫn nộ hung thú, gào lớn hướng về Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y lìa tới. Hắn hầu như trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh hai người, vung lên còn sót lại một cái tàn cánh tay, mạnh hướng về Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y lìa đập xuống. Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y lìa bị vừa nãy cái kia một tụ đánh cho khí tức hỗn loạn, căn bản là không có cách làm tiếp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạt mệnh một đòn giáng lâm. Chết! Tô Xương Hà điên cuồng giống to, lại dường như điên cuồng cười to. Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y chăm chú ôm nhau, nhắm hai mắt lại. Ầm! A! Một tiếng vang thật lớn qua đi, ngay lập tức là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Xương Hà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết, Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Liệt đều ngạc nhiên nghi ngờ mở mắt ra. Đã thấy một tên thiếu niên mặc áo trắng đứng ở trước người bọn họ, trong tay mang theo một cái đấm máu đứt tay cánh tay. Mà Tô Xương Hà thì lại ngã vào thiếu niên kia dưới chân, không ngừng lăn lộn kêu rên. Tha cho ngươi một mạng, lại vẫn dám làm giữ. Thiếu niên mặc áo trắng đem cụt tay ném đến Tô Xương Hà trên mặt, gắt một cái ngụm nước, quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Liệt, lạnh nhạt nói, "Hàn Y Liệt, ta không thể sát sinh, ngươi nên thịt hắn đi." Chương 231, Côn Lôn kiếm tiên Lý Trường Sinh, chương 231, Côn Lôn kiếm tiên Lý Trường Sinh. Nghe được thiếu niên lời nói, Lý Hàn Y thì hơi kinh ngạc, thiếu niên này xưng hô nàng vì là Hàn Y có vẻ như cùng nàng rất quen, nhưng nàng nhưng cũng không nhận thức người này. Ngươi là ai, ngươi biết ta? Lý Hàn Y thì hỏi. Thiếu niên nghe vậy, khẽ mỉm cười, giơ tay hướng về Tô Xương Hà bắn ra, một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem toàn thân hắn huyệt đạo niêm phong lại. Năm đó ta muốn lấy thân phận khác nhau duyệt tận thế gian tăng thương, vì lẽ đó liền định cho mình một quy củ. Bất luận kiếp trước cỡ nào đặc sắc, quá khứ cũng là quá khứ, tuyệt đối không thể lưu luyến. Thiếu niên mặc áo trắng vừa nói, giơ tay hướng về xa xa một chiều, tiếp tục nói, thế nhưng lần này chuyển thế sau khi, ta phát hiện dĩ nhiên không cách nào quên các ngươi. Ngươi, Tiểu Bách Lý còn có Tiểu Tư Không, còn có những người ta ở Thiên Khải trong thành đã từng đã dạy đám người. Nghe được thiếu niên mặc áo trắng lời này, Triệu Ngọc Chân vẫn như cũ đầu góc mơ hồ. Nhưng Lý Hàn Ý liệt nhưng là tựa hồ bắt lấy một chút sự tình, chỉ là người trước mắt, cùng nàng suy nghĩ trong lòng cái tên đó, tướng mạo cách biệt rất xa, nàng vẫn không thể xác định. Chính lúc này, một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng phá không mà đến, chính là kiếm gỗ đào hoa cùng thiết mã băng hà kiếm. Giây lát, hai thanh kiếm liền đứng ở thiếu niên mặc áo trắng trước người, vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Lẫn nhau so sánh chi Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Ý liệt, có vẻ như hai cái kiếm cùng thiếu niên mặc áo trắng quan hệ càng thêm mật thiết thân mật. Đào hoa, đến. Triệu Ngọc Chân hướng về kiếm gỗ vây tay. Nhưng này kiếm gỗ nhưng là vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ lặng lặng tung bay ở thiếu niên mặc áo trắng bên cạnh. Lý Hàn Y Liệt cũng trong bóng tối triệu hoán thiết mã băng hà, nhưng cùng đào hoa như thế, này thanh thiên hạ xếp hạng thứ 3 chí hàn chi kiếm, nhưng đối với nàng triệu hoán cũng không để ý tới. Lý Hàn Y Liệt trong lòng càng là kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là Côn Lôn kiếm tiên?" "Vẫn là." "Sư phụ lao nhân ra người." Thiếu niên cười ha ha, hướng về Lý Hàn Y Liệt gật gật đầu, trả lời: "Nói như thế nào đây? Phải nói, hai cái đều là, hoặc là hai cái đều không đúng đi." Nghe được thiếu niên lời này, Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Liệt đều nhíu mày. Triệu Ngọc Chân là hoàn toàn không hiểu thiếu niên này thân phận, cái gì Côn Lôn kiếm tiên còn có cái gì sư phụ. Triệu Ngọc Chân đúng là biết, hắn trong kiếm gỗ kiếm phôi, nguyên lai chính là Côn Lôn kiếm tiên Huyền Dương kiếm. Hiện tại cái này thiếu niên có thể điều khiển đào hoa cùng thiết mã băng hà, không chừng hắn thật là có khả năng là trong truyền thuyết Côn Lôn kiếm tiên. Nhưng Côn Lôn kiếm tiên tại sao lại thành tiểu tiên nữ sư phụ? Điều này làm cho Triệu Ngọc Chân có chút nghi hoặc. Nhưng một bên khác Lý Hàn Ý liễu nhưng là vừa mừng vừa sợ. Nàng thụ nghiệp ân sư chính là Lý Trường Sinh, nhưng nàng thực sự là không nghĩ đến, Lý Trường Sinh dĩ nhiên chính là Côn Lôn kiếm tiên. Càng thêm không nghĩ đến, nàng lại còn có thể nhìn thấy chính mình nhân sư. Đi thôi, các ngươi đã có tân chủ nhân, từ lâu không phải ta bội kiếm. Thiếu niên giơ tay nhẹ phẩy, đào hoa cùng thiết mã băng hà liền bay vào Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Y trong tay. Lúc này, một bóng người hốt là xuất hiện ở mất người mặt trước, tốc độ nhanh chóng, để Triệu, Lý Nhị mọi người chưa kịp phản ứng. Người đến chính là Tạ Yên Thụ, hắn đuổi đào hoa cùng thiết mã băng hà khí tức tới rồi. Không ngờ càng là đụng tới Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Y. Nhưng Tạ Yên Thụ tới rồi sau khi, lại bị trước mắt thiếu niên mặc áo trắng hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này là gì tu vi, hắn dĩ nhiên một ánh mắt không thể nhìn thấu. Nhưng từ trên mặt đất bị định thân Tô Xương Hà đến xem, thiếu niên này tuyệt đối thần du huyền cảnh cấp bậc a. Lý Hàn Y Lìa nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng, cho nên nói, ngươi hiện tại đến cùng là ai vậy? Ngươi cao hứng lời nói, có thể tiếp tục gọi ta sư phụ, Lý Trường Sinh, cũng có thể gọi ta là Côn Lôn kiếm tiên. Có điều ta càng nhớ ngươi gọi ta hiện tại tên, Mây Trắng Cư Sĩ. Thiếu niên mỉm cười trả lời. Triệu Ngọc Chân cùng Tạ Yên Thụ đều bị thiếu niên không đầu không đuôi lời nói, khiến cho đầu óc mơ hồ. Nhưng Lý Hàn Y Lìa nhưng biết lời này thâm ý, liền có chút bất mãn hỏi, ta nghe Bách Lý nói, sư phụ năm đó đi đến Bắc Cảnh, lẽ nào ngươi lúc đó là lừa hắn sao? Thực tế chính là muốn bỏ qua một bên chúng ta, mặc kệ Tuyết Nguyệt thành sự, tiếp tục tiêu giao tự tại sống sót. Nguyên lai Lý Trường Sinh trước đây không gọi danh tự này, hắn nguyên danh gọi là Cơ Hổ Tiếp, là cái sống gần 200 năm võ lâm đệ nhất kỳ nhân. Năm đó Cơ Hổ Tiếp luyện thành rồi một môn khoáng thế kỳ công, gọi là Đại Xuân Công. Này võ công có một môn diệu dụng, chính là mỗi cách 30 năm, liền sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Phản lão hoàn đồng sau khi, mỗi luyện trong vòng một ngày công, liền sẽ khôi phục một năm tu vi. Bởi vì luyện môn thần công này, Cơ Hổ Tiếp không chỉ có rất sớm bước vào thần du huyền cảnh, còn ở đây gần hơn 200 năm, trải nghiệm rất nhiều chỗ khác nhau nhân sinh. Hắn từng lấy một cái thân phận bái sư Hoàng Long Sơn, sau sáng lập Bách Hiểu Đường. Còn ở 120 tuổi lúc, lão phu dở thói trẻ ngông cuồng một cái, lấy Côn Lôn kiếm tiên thân phận đánh khắp thiên hạ, uy trấn hoàn vũ. Cuối cùng hắn chơi đủ rồi, liền đem Huyền Dương cùng Thiết Mã Băng Hà hai cái kiếm tách ra phong ấn, để cho hậu thế người hữu duyên. Gần nhất mấy chục năm, hắn lại mê mẩn nho giáo, liền dùng tên giả Lý Trường Sinh, ở Thiên Khải thành giảng dạy và giáo dục con người, rộng rãi thu đồ đệ. Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong chính là lúc này bái vào môn hạ của hắn. Sau đó thu đồ đệ không mấy năm, lại đến phản lão hoàn đồng tháng ngày. Lý Trường Sinh liền từ biệt mấy vị đồ đệ, lại bước lên hắn chuyển sinh con đường. Đương nhiên, vì để cho mấy vị đồ đệ không ở nhớ, Lý Trường Sinh nói hắn là muốn đi tới Bắc Cảnh, rời đi mảnh này hồng trần cố thổ. Nghe được Lý Hàn Y lời nói, Lý Trường Sinh dù sao cũng hơi lung túng, trả lời: năm đó ta cách Tuyết Nguyệt Thành, xác thực không có trực tiếp đi đến Bắc Cảnh, mà là cùng ngươi sư nương trùng quanh du ngoạn mấy năm. Nhưng ta sau đó đi đến Bắc Cảnh, kết quả còn chưa tới đạt, liền bị ta sư phụ thần niệm cho ngăn lại. Hắn còn để ta trở về trước tiên xử lý một chuyện. Xử lý sự tình? Lý Hàn Ý có chút không rõ hỏi, là cái gì? Lý Trường Sinh hướng về Tạ Yên Thụ chỉ tay, chính là xử lý tiểu tử này. Ai? Xử lý ta? Tạ Yên Thụ nghe vậy cả kinh, theo bản năng hướng về sau lùi lại mở vài bước. Lý Trường Sinh thấy sau cười cận, nói rằng, ngươi không cần sợ hãi, ta nói phải xử lý ngươi, kỳ thực là phải cứu ngươi. Tiểu tử ngươi là Tiểu Bách Lý đồ đệ, chính là ta đồ tôn. Yên tâm, ta sẽ không xem những tên kia như thế, mạnh mẽ xóa bỏ đi ngươi. Nghe được Lý Trường Sinh lời này, Tạ Yên Thụ trong lòng càng không chắc chắn. cái kia, ngươi nói có người muốn mạnh mẽ xóa bỏ đi ta. Chuyện gì thế này? Tạ Yên Thụ nghi ngờ hỏi, ta thật giống cũng không đắc tội người nào à, tại sao muốn giết ta đây? Lý Trường Sinh buông tiếng thở dài khí, đá một cước Tô Xương Hà, trả lời, việc này nói đến có chút phiền phức, ngươi trước tiên nên thịt cái tên này, chúng ta tìm một chỗ, ta hảo hảo giải thích cho ngươi nghe. Ta giết, tại sao là để ta giết? Ngươi làm sao không đến? Tạ Yên Thụ có chút để phòng hỏi, chỉ lo đây là cái bẫy dập gì. Lý Trường Sinh trả lời, ta nhiều năm như vậy đến, từng làm đạo sĩ, từng làm nho sinh, chính là không có thử nghiệm làm cái thích người trong môn. Lần này phản lão hoàn đồng, ta tu luyện chính là Phật môn công pháp, không thể dễ dàng sát sinh. Nếu như ngươi không muốn giết hắn, vậy thì thả hắn em. Mặt hàng này, ngược lại cũng không dấy lên được bao lớn sóng gió. Chương 232, Đại Xuân Công, chương 232, Đại Xuân Công. Tạ Yên Thụ một kiếm đâm ra, thoáng chốc xuyên thủng Tô Xương Hà yết hầu. Vị này ám hà đại gia trưởng, trước khi chết vẻ mặt hết sức thống khổ dữ tợn, thật giống tràn ngập sự không cam lòng. Ở Tô Xương Hà nuốt xuống cuối cùng một hơi sau, hắn thân thể cấp tốc trở nên khô gắt, càng là trong nháy mắt thành một bộ thây khô, cũng có từng đoàn hắc khí từ thi thể bên trong bắn ra đến. Mấy người thấy sau đều là nhíu mày, lùi lại vài bước. Lý Trường Sinh lắc đầu, giơ tay bắn ra, nhất thời một điểm ngọn lửa rơi vào Tô Xương Hà trên thi thể, trong nháy mắt đem cái kia thây khô thiêu thành cho tàn. Diêm Ma trưởng, Tây Cảnh Thích Môn để lại ở nhân gian ma công, thật sự là gieo hại vô cùng a. Lý Trường Sinh buông tiếng thở dài khí, bắt chuyện Tạ Yên Thụ, Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Liễu ba người, đi đến một ngọn núi trong lương đỉnh. Cái gì? Ngươi nói Đông Tây Nam Bắc tứ cực biên cảnh người, muốn hợp lực xóa bỏ ta? Tạ Yên Thụ đầy mặt kinh ngạc, vô cùng không rõ hướng về Lý Trường Sinh hỏi. Lý Trường Sinh gật đầu, theo ta thu được tình báo đến xem, là như vậy. Có thể dựa vào cái gì a? Ta nơi nào chọc tới bọn họ? Tạ Yên Thụ căm giận hỏi. Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Liễu cũng đều là căm phẫn sục sôi, đều hướng về Lý Trường Sinh hỏi, đúng vậy, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lý Trường Sinh vô dưới Tạ Yên Thụ vai, trả lời, tứ cảnh người thủ hộ muốn xóa đi, không phải ngươi người này, mà là trên người ngươi tiểu tiên mạch. Tạ Yên Thụ nghe vậy sững sờ, hỏi, tại sao? Lý Trường Sinh lắc đầu, trả lời, bởi vì tiểu tiên mạch chính là thượng cổ tiên mạch cũng không thuộc về thế giới này, sẽ phá hư cái thế giới này cân bằng, bởi vậy nhất định phải giúp đỡ xóa đi. Tạ Yên Thụ yên lặng một hồi, không lời nào để nói. Tuy rằng tứ cảnh mình tranh ám đấu rất nhiều năm, thậm chí đã đến thế thành nước lửa mức độ, nhưng đối với xóa đi tiểu tiên mạch như vậy tiên giới di vật, lập trường của bọn họ vẫn là rất nhất trí. Lý Trường Sinh hướng về Tạ Yên Thụ cười cợt, tiếp tục nói, động trước nhất tay chính là Nam Cảnh Tạ Chi Tắc, chỉ bất quá hắn tư tâm quá nặng, chưa hề đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người ngươi, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại là bị ngươi cho giết chết. Tạ Yên Thụ nghe được Lý Trường Sinh lời ấy, Tạ Yên Thụ đống nhiên có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Tạ Yên Thụ vẫn có nỗi nghi hoặc, Tạ Chi Tắc ở Thiên Khải Thành tiện tay giết chết mấy ngàn người, mà hắn sử dụng Đại Tu La Trưởng, tà dị vô cùng, càng dẫn ba đầu sáu tay ma thần giáng lâm nhân gian. Nhưng như vậy quá đáng hành vi, nhưng một mực không có ai đi ra ngăn lại, chuyện này bản thân cũng đã rất kỳ quái. Cần biết bảo vệ cái thế giới này tứ cực cảnh giới, nhưng là có vô số không biết tu luyện bao nhiêu năm cao thủ tỏa chấn. Mặc dù những người kia không thể dễ dàng rời đi tứ cảnh, nhưng Tạ Chi Tắc chân thân còn ở Nam Cảnh bên trong, muốn ràng buộc Tạ Chi Tắc cũng là vô cùng chuyện đơn giản. Cái kia tứ cảnh phái ra người, không phải chỉ Tạ Chi Tắc một cái chứ? Tạ Yên Thụ hướng về Lý Trường Sinh hỏi, đồng thời hướng về hắn ném ra ánh mắt khác thường. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, trả lời, tự nhiên không ngừng Tạ Chi Tắc một người, theo ta được biết, ngoại trừ Đông Cảnh những người vô vi mà trị các đạo sĩ, Tây, Bắc hai cảnh cũng đều phái ra muốn xóa bỏ ngươi người. Mà nguyên nên cũng đoán được, ta chính là Bắc Cảnh phái ra người kia. Tạ Yên Thụ xác thực đã đoán được, có điều nếu Lý Trường Sinh nói rõ với hắn tình huống, liền biểu thị Lý Trường Sinh vô ý sát hại hắn. Không phải vậy lấy Lý Trường Sinh vừa mới thể hiện ra thực lực, Tạ Yên Thụ vẫn đúng là không thể tránh được Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà hai kiếm công kích. Tạ Yên Thụ hướng về Lý Trường Sinh cúi chào, hỏi, vậy không biết sư tổ muốn giúp thế nào ta? Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, trả lời, có hai cái phương pháp, đơn giản cùng phiền phức, ngươi muốn trước hết nghe người nào? Vậy trước tiên đơn giản đi. Tạ Yên Thụ nói, đơn giản chính là giật ngươi tiểu tiên mạch lại vì ngươi dịch kinh tẩy tủy. Lý Trường Sinh trả lời. Tạ Yên Thụ một cái chán hắc tuyến, nét miệng lắc lắc đầu, vậy ngươi vẫn là hay nói một chút phiền phức đi. Phiền phức chính là trốn đi, không cho tứ cảnh phái ra sứ giả phát hiện, liền vạn sự đại cát. Lý Trường Sinh trả lời. Tạ Yên Thụ nghe xong cười khổ, trong lòng không khỏi phỉ nổ, đây thực sự là nghe quân một lời nói, như nghe một lời nói. Trốn đi phương pháp này, cũng có thể xem như là phương pháp sao? Lý Trường Sinh nhìn thấy Tạ Yên Thụ ánh mắt khinh bỉ, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cho ta đang nói phí lời? Tạ Yên Thụ hẹp vội vàng lắc đầu, không có không có, sao có thể chứ, ha ha. Ngươi cho rằng trốn đi liền đơn giản như vậy sao? Tứ cảnh phái ra sứ giả, người nào không phải tu luyện mấy trăm năm cao thủ? Bọn họ đến lúc đó mặc dù là ý niệm giáng lâm, mỗi một cái e sợ đều có Tạ Chi Tắc thực lực như vậy, lấy ngươi hiện tại tu vi, có thể tránh thoát mấy vòng truy sát. Lý Trường Sinh hỏi. Chuyện này, Tạ Yên Thụ một trận nghẹn lời, nếu như sau đó thật sự có xem Tạ Chi Tắc như vậy tứ cảnh sứ giả xuất hiện, vậy hắn cũng thật là không tốt ứng phó. Xin mời sư tổ chỉ điểm sai lầm. Tạ Yên Thụ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, gấp hướng Lý Trường Sinh thỉnh giáo. Triệu Ngọc Chân vô cùng cảm kích Tạ Yên Thụ ân cứu mạng, lúc này cũng không khỏi lo lắng cho hắn, vì vậy nói, nghĩ đến Lý Tiền Bối định là có hóa giải diệu pháp, không biết là cái gì. Đúng đấy sư phụ, Yên Thụ muốn làm sao trốn mới có thể tránh được tứ cảnh sứ giả lần theo đây. Lý Hàn Y Liễu cũng hỏi. Phương pháp nói đến cũng không khó, liền nhìn hắn có hay không phần kia thiên phú. Lý Trường Sinh trả lời. Thiên phú? Cái gì thiên phú? Tạ Yên Thụ vội hỏi. Tu luyện ta cái kia Đại Xuân Công thiên phú. Lý Trường Sinh trả lời. Đại Xuân Công? Tạ Yên Thụ hơi sững sờ. Lý Trường Sinh trên người chịu đại xuân công, mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng một lần. Mỗi một lần phản lão hoàn đồng, liền dường như một lần luân hồi chuyển thế. Có điều môn thần công này tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng giới hạn với thần du huyền cảnh bên dưới người. Tạ Yên Thụ dĩ nhiên là thần du huyền cảnh tu vi, chân khí trong cơ thể dồi dào, như một cái tiểu chu thiên giống như thường tuần hoàn. Chỉ cần hắn không chủ động tấn công, liền có thể vẫn duy trì thiếu niên giống như tướng mạo, sống mấy trăm tuổi cũng là điều chắc chắn. So với phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân, chẳng phải là muốn càng thêm tuyệt diệu? Lý Trường Sinh gật đầu, không sai, đại xuất công. Nhường ngươi tu luyện công pháp này, không phải giúp ngươi tăng lên tu vi, mà là nhường ngươi thay đổi hình mạo, cũng áp chế tu vi. Ta tại đây Hồng Trần thế tục du lịch hơn 180 năm, kỳ thực rất sớm dĩ nhiên bước vào thần du huyền cảnh. Nhưng cũng là bởi vì trên người chịu đại xuân công, có thể đem chân khí nội liễm, đem tu vi áp chế ở thần du huyền cảnh bên dưới. Cho nên mới không có chịu đến bất kỳ thiên đạo trừng phạt, tứ cảnh bên trong cũng không ai phát hiện hành tung của ta, càng không ai hướng về ta phát sinh thiệp mời. Cái kia đại xuân công rất khó học sao? Tạ Yên Thụ hướng về Lý Trường Sinh hỏi. Lý Trường Sinh gật đầu, mình luyện lời nói rất khó, sư phụ ngươi Bách Lý Đông Quân năm đó liền thất bại. Nhưng sư tổ ngươi nhưng thành công, vì lẽ đó ta vẫn có hy vọng có thể luyện thành chứ? Tạ Yên Thụ hỏi. Lý Trường Sinh lắc đầu, năm đó ta nhưng là toàn bộ sư môn dốc hết sở hữu của cải, mới giúp ta tu thành này đại xuân công. Nhưng tiêu giao ngự phong môn đã diệt nhiều năm, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chính mình tìm hiểu tu luyện. Có thể thành công hay không, liền muốn xem thiên phú của ngươi cùng tạo hóa. Chương 233, nộ kiếm tiên đột phá, chương 233, nộ kiếm tiên đột phá. Từ ngày kia tiêu sát mấy người, với hoàng cung chém giết Tạ Chi tắc sau, vô số quan to hiển quý cùng bình dân bách tính dồn dập trở về trong thành, Thiên Hải thành từ từ khôi phục ngày xưa phồn vinh. Chính là quốc không thể một ngày không có vua, lấy Lan Nguyệt Hầu cùng Thái sư Đồng Trúc cầm đầu Bắc Ly quan chức, thua chung gõ mõ vì là tiêu sát chuẩn bị đăng cơ nghi thức. Nhưng tiêu sát đối với đăng cơ một chuyện biểu hiện rất không chú ý, so với đăng cơ, hắn tựa hồ càng quan tâm Đường Liên, Lôi Vô Kiệt mấy người thương thế. Đang cùng Tạ Chi tắc trong trận chiến ấy, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng Cơ Tuyết tổn hao nội lực cực kỳ nghiêm trọng. Cơ Tuyết tình huống tốt hơn một chút chút, còn lại ba người nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh. May là có tiểu thần y Hoa Cẩm ở bên trị liệu, ba người mới rốt cục bảo vệ tính mạng. Được rồi được rồi, có ta ở, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hoa Cẩm đem Tiêu Sát đẩy ra Tư Không Thiên Lạc gian phòng, cười nói, ngươi hay là đi nghiên cứu một chút, làm sao làm một người hào hoàng đế đi. Tiêu Sát lắc đầu đi ra khỏi phòng, trước mặt đụng với Cơ Tuyết, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt không tốt, liền hỏi, vẫn không có tin tức sao? Cơ Tuyết gật gật đầu, ngày ấy đại chiến sau khi, Tạ Yên Thụ đuổi theo Tô Xương Hà, nhưng là vừa đi liền không có âm tin. Bách Lý Đông Quân thần niệm cũng trở về Bồng Lai đảo. Giờ khắc này Tiêu Sát bên người, căn bản không có võ công cao cường người bảo vệ. Nếu như Bạch Vương cùng Sích Vương người giết vào trong cùng, bọn họ căn bản không thể chống đối. Căn cứ Bách Hiểu Đường tình báo biểu hiện, giờ khắc này Bạch Vương cùng Sích Vương phủ bên trong đều có chuẩn thần du huyền cảnh cấp bậc cường giả tỏa chấn. Bạch Vương phủ bên trong là nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, Sích Vương phủ bên trong là được quỷ y Lý Dạ Nha khống chế Nam Quyết hai vị đạo tiên. Tuy rằng bên ngoài hoàng cung có Diệp Khiếu Ưng chữa Diệp Doanh cùng Lan Nguyệt Hầu Hổ Bí Lang bảo vệ, nhưng này chút quân binh tại đây một vị kiếm tiên cùng hai vị đao tiên trước mặt, e sợ chỉ như cùng giấy như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nhưng nói cũng kỳ quái, chẳng biết vì sao Bạch Vương Tiêu Sùng cùng Sích Vương Tiêu Vũ, nhưng không có đối với Tiêu Sát triển khai hành động. Lẽ nào bọn họ hai bên đều không ý nghĩ cái động thủ, muốn hậu phát chế nhân, ngồi thu ngư ông đắc lợi? Tiêu Sát cùng Diệp Nhược Y cùng Cơ Tuyết thảo luận qua chuyện này, nhưng đều là đoán không ra nguyên nhân. Thiên Khải, Sích Vương phủ. Sích Vương Tiêu Vũ trái ôm phải ấp, nằm ở mỹ nhân chồng, ôn nhu trong thôn, một ly ly uống trong lòng mỹ nhân đưa tới ngọc dịch quỳnh tương, mỹ đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật là xinh đẹp, để ta hôn một cái. Ha ha ha. Tiêu Vũ trái ôm phải ấp còn không biết đủ, đứng dậy đem một cái khiêu vũ hồ cơ ôm lấy, há mồm liền thân. Đại điện ở ngoài, Tiêu Vũ hai tên cận vệ tôi tớ, Long Tả cùng Nham Sâm, đều cao mày nhìn mê rượu háo sắc Tiêu Vũ, đều là không được lắc đầu. Long Tả thấp giọng nói, ai, Nham Sâm, ngươi bình thường kiệm lời ít nói, nhưng ta biết ngươi cảm giác vô cùng nhạy cảm. Ngươi có hay không cảm thấy thôi, chúng ta vương gia, thật giống như là biến thành người khác. Nham Sâm gật đầu, trả lời, sắp thực xem biến thành người khác, nhưng ta không thể xác định, vương gia có phải là chịu đả kích, tự giận mình, mới biến thành như vậy. Long Tả lắc đầu, sẽ không, chúng ta vương gia mới không phải loại rác rưởi kia. Huống hồ Cẩn Tuyên đại dám truyền lời đến, nói trong cung bảo vệ cái kia Tiêu Sở Hà người đều bị thương, cái kia thần du huyền cảnh Tạ Yên Thụ cũng không thấy tăm hơi. Chính là chúng ta động thủ bức cung thời cơ tốt, cũng không biết vì sao, chúng ta vương gia làm sao chính là không động thủ đây? Lẽ nào là không muốn để cho Bạch Vương bắt được câu chuyện, lượng tiện nghi? Nham Sâm suy đoán. Sích Vương Tiêu Vũ hiện tại to lớn nhất bận tâm, cũng không phải Tiêu Sát, mà là Bạch Vương Tiêu Sủng. Bạch Vương phủ bên trong, Bạch Vương Tiêu Sủng chờ ở một gian bên ngoài mật thất. Lúc này một tên thiếu niên đi tới, chính là Tiêu Sủng tín nhiệm nhất con mắt huyền cùng. Chủ nhân, ngày mai nhưng dù là kế nhiệm đại điện, Sích Vương bên kia vẫn không có động tác. Chúng ta làm thế nào? Huyền cùng hướng về Tiêu Sủng hỏi. Bạch Vương Tiêu Sủng chau mày, hỏi, Sích Vương vẫn là mỗi ngày uống rượu mua vui sao? Huyền cùng trả lời, đúng đấy, chúng ta cơ sở ngầm báo lại. Sích Vương mấy ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, ban ngày chỉ biết uống rượu mua vui, buổi tối càng là dâm loạn vô độ. Có người nói Sích Vương phủ bên trong nha hoàn, ca sĩ nữ, vũ cơ đều bị Tiêu Vũ gieo vạ một lần. Lao thất đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn thật sự từ bỏ? Vẫn là cô y diễn kịch cho ta xem. Tiêu Sùng lắc đầu, vô cùng không rõ hỏi. Huyền Cung hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn phải làm gì, ngược lại đại sư phụ đã nói, hắn ngày hôm nay liền có thể đột phá. Đến lúc đó bước vào thần du huyền cảnh, liền không người là đại sư phụ đối thủ. Cũng không ai có thể ngăn cản chủ nhân ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Giờ khắc này ở Bạch Vương phủ trong mật thất, Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên cầm trong tay phá quân kiếm, nhẹ nhàng xoa xoa rộng rãi thân kiếm. Hắn ngày đó bị Mạc Y Lìa dục tốc bất đạt, rót vào quỷ khí, mạnh mẽ tăng lên tu vi. Sau nhân Mạc Y Lìa chết thảm, Nhan Chiến Thiên trong cơ thể quỷ khí phản vệ, suýt nữa muốn hắn mệnh. May là hắn tu luyện ba thức nộ kiếm, vốn là thuộc về ma đạo võ công, để hắn đỡ lấy quỷ khí phản vệ. Còn nhân họa đắc phúc, đem trong cơ thể tàn dư quỷ khí hết mức luyện hóa, rốt cục có đột phá dấu hiệu. Vì cho Tiêu Sùng cướp giật ngôi vị hoàng đế, Nhan Chiến Thiên quyết định ngày hôm nay làm cuối cùng nỗ lực. Hắn muốn thử mạnh mẽ đột phá, nếu như thành công, vậy hắn chính là thần du huyền cảnh cường giả. Đến lúc đó hắn một người một kiếm giết vào hoàng cung, coi như bảo vệ Tiêu Sắt người nhiều hơn nữa, hắn cũng nhất định có thể đem tiểu tử kia chém thành bột mịn. Lấy nộ dưỡng khí, lấy nộ ngự kiếm, lựa giận chính là nộ kiếm tiên sức mạnh cội nguồn. Thế nhưng muốn bước vào thần du huyền cảnh, bước vào cái kia nửa bước thần tiên cảnh giới, một mực phẫn nộ là không cách nào thành công. Nhan Chiến Thiên cần học được khống chế phẫn nộ, nên nộ thời điểm, nộ như biển lớn sóng lớn, vô cùng vô tận. Cần duy trì lý trí thời điểm, mặc dù giận không nhịn nổi, cũng muốn làm đến tâm như hoa sen mở ra, bình tĩnh như nước. Nhan Chiến Thiên đem chính mình cảm nộ, cùng muốn đạt đến cảnh giới, hướng về Tiêu Sùng làm một phen miêu tả. Tiêu Sùng nói Nhan Chiến Thiên trong lòng nên phải có một đầu mãnh hổ, nhưng cũng là một đầu cẩn thận nghe mùi hoa mãnh hổ. Nhan Chiến Thiên nhẹ nhàng xoa xoa hắn phá quân kiếm, thanh kiếm này chính là trong lòng hắn hoa. Hắn xưa nay chỉ đem thanh kiếm này xem là giết người công cụ, xưa nay chưa từng khẽ vớt quá thanh kiếm này, cũng chưa từng cùng thanh kiếm này từng có trò chuyện. Nhưng hiện tại, Nhan Chiến Thiên chợt có một loại cảm giác, trong tay hắn phá quân kiếm tựa hồ nắm giữ sinh mệnh. Hắn tựa hồ nghe đến kiếm hô hấp, than nhẹ, cùng phẫn nộ. Nộ kiếm tiên giơ kiếm vung lên, một đạo kiếm khí rộng mở xuyên thủng nóc nhà, xông thẳng tới chân trời. Hắn nhún người nhảy lên, chốc lát liền lên tới trên không. Phóng tầm mắt chung quanh, thần niệm cũng thuận theo quét ra. Giây lát trong lúc đó, Nhan Chiến Thiên ý thức ở thiên khải trong thành quét một lần. Hắn tựa hồ nhìn thấy Quá An điện bên trong Tiêu Sát đang cùng hai vị cô nương trò chuyện, cũng nhìn thấy Lan Nguyệt Hầu cùng Thái sư Đồng Trúc đang thương lượng chuyện gì, còn nhìn thấy Sích Vương Tiêu Vũ cùng hai cái mỹ nữ ở giường bên trên làm cầu thả việc. Thần du huyền cảnh, đây chính là thần du huyền cảnh. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Nhan Chiến Thiên một trận mừng như điên, nhưng hắn không phải vì chính mình vui mừng, hắn chính là Tiêu Sùng vui mừng. Hắn rốt cục có thực lực, vì chính mình đồ đệ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chương 234, Sích Vương Tiêu Vũ. Chương 234, Sích Vương Tiêu Vũ. Sích Vương phủ bên trong, làm Nhan Chiến Thiên thần niệm đảo qua Tiêu Vũ lúc, Tiêu Vũ lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Hừm, thần du huyền cảnh sao, rốt cục có cái đáng giá ra tay. Tiêu Vũ lười biếng duỗi người, đem trên bàn bầu rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Long Tà. Tiêu Vũ kêu một tiếng. Long Tà hẹp bận bịu đi vào trong điện, cung kính nói, điện hạ, đem ta Long Bảo đem ra. Tiêu Vũ nhàn nhạt nói, Long Bảo. Long Tà nghe vậy cả kinh, chột dạ nhìn về phía điện bên trong một đám ca sĩ nữ vũ cơ, trả lời, điện hạ, này e sợ không hay lắm chứ. Nguyên lai Tiêu Vũ đối với hoàng đế đại vị nhất định muốn lấy được, sớm sai người trong bóng tối chế bị Long Bảo. Nhưng chuyện này chỉ có hắn hai cái thân tín Long Tà cùng Nham Sâm biết. Tiêu Vũ cũng chỉ là trời tối người yên thời điểm, ở gian phòng của mình bên trong lén lút xuyên một xuyên, đi qua làm hoàng đế làm ẩn. Có thể hiện tại Tiêu Vũ dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, công nhiên nhắc tới Long Bảo hai chữ. Tuy rằng bên trong cung điện chỉ có một ít người hầu cùng kịch ca múa, nhưng không gánh nổi trong những người này thì có Tiêu Sở Hà cùng Tiêu Sùng Cơ sở ngầm. Tiêu Vũ từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, không biết ngày hôm nay đây là làm sao, tại sao nói chuyện như vậy không cẩn thận. Lẽ nào là uống say? Có cái gì không tốt? Tiêu Vũ trừng Long Tà một ánh mắt, quát lên, ít nói nhảm, lấy tới. Long Tà thân thể run lên, lén lút hướng về Nham Sâm nháy mắt, thật giống lại nói, đừng làm lo lắng, mau mau khuyên nhủ điện hạ a. Nham Sâm hiểu ý, gấp hướng Tiêu Vũ nói, điện hạ cân nhắc, hiện tại tình thế phức tạp, như bị cái kia Bạch Vương nắm lấy câu chuyện, không bất lợi cho chúng ta. Nắm lấy câu chuyện? Ha ha ha. Tiêu Vũ cười to lên, hai con mắt hốt là nhìn chằm chằm Nham Sâm, một luồng hám người khí thế trong nháy mắt tập ra. Nham Sâm chấn động toàn thân, cả người càng là không thể động đậy, dường như có một cái vô hình dây thừng đem hắn trói lại, nửa điểm đều không cách nào di động. Nham Sâm kinh hãi, không biết phát sinh cái gì. Hắn bận bịu vận chuyển chất khí, muốn phá tan thân thể ràng buộc. Nhưng hắn liền vận ba lần chất khí, nhưng là không có nửa điểm hiệu quả, trong lòng không khỏi càng là kinh hãi. Nham Sâm tu vi không thấp, chính là tự tại địa cảnh tu vi. Nhưng hắn càng bị Tiêu Vũ một cái ánh mắt áp chế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Long Tà, còn chưa đi. Tiêu Vũ thúc giục. Long Tà không biết Nham Sâm quẫn cảnh, lại hướng về hắn liếc mắt nhìn. Đã thấy Nham Sâm táo bón tự mặt đỏ lên, có vẻ hết sức thống khổ. Nham Sâm, Nham Sâm. Long Tà thấp giọng gọi hai tiếng, nhưng không chiếm được Nham Sâm đáp lại. Cuối cùng Long Tà vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh ra điện, vì là Tiêu Vũ mang tới Long Bảo. Trong tay nâng Long Bảo, Long Tà vẫn là trong lòng sầu lo. Hắn thực sự không nghĩ ra Tiêu Vũ tại sao muốn như vậy làm cản, cần biết hiện tại bọn họ cùng Bạch Vương Tiêu Sủng, Tân Quân Tiêu Sở Hà thế ba chân bạc. Bất kỳ hai phe đánh tới đến, bên thứ ba đều sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu như bọn họ điện hạ ở trong phủ mạo muội ăn mặc Long Bảo, bị Tiêu Sủng cùng Tiêu Sở Hà nắm lấy câu chuyện, cái kia hai người liên thủ đối ngoại, nhưng đối với bọn họ Sích Vương phủ vô cùng bất lợi a. Long Tà đem Long Bảo đưa về phía Tiêu Vũ, mở miệng quy nhủ, điện hạ, mời ngài ba. Không ngờ Long Tà nói còn chưa dứt lời, Tiêu Vũ hốt là đưa tay vung lên, một luồng mạnh mẽ chân khí tập ra, đem hất tung ở mặt đất. Phí lời cái gì, ồn ào. Tiêu Vũ cả giận nói. Long Tà đập tầm ầm trên đất, thân thể đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều rất giống trộn thành một đoàn, cổ họng chắc chúa, máu tươi không bị khống chế phun mạnh mà ra. Nham Sâm kinh hãi, Long Tà tu vi tuy rằng không kịp hắn, nhưng cũng có kim cương phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Mà Tiêu Vũ cứ việc là vương gia, nhưng cá nhân tu vi nhưng còn xa không kịp Tiêu Sở Hạ cùng Tiêu Sủng, lúc này chỉ là kim cương phàm cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng Tiêu Vũ vừa mới chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, Long Tà liền bị đánh bay ra ngoài, còn bị trọng thương. Chuyện gì thế này? Tiêu Vũ tại sao lại có sức mạnh như vậy? Người đến, thay y phục. Tiêu Vũ quát lên. Bên người vài tên mỹ nhân sớm bị sợ đến hoa dung thất sắc, run lập cập vì là Tiêu Vũ mặc long bào. Tiêu Vũ nhìn trên người long bào, thỏa mãn cười to. Chuẩn bị tiệu, theo ta đi chuyến Bạch Vương phủ, thấy một cái bạn cũ. Tiêu Vũ vung tay lên, giang buộc Nham Sâm không thể giải thích được sức mạnh nhất thời liền biến mất không còn hình bóng. Nham Sâm lảo đảo một cái ngã xuống đất, hai đầu gối bùn rùn, càng là không đứng lên nổi. Hắn kinh hãi nhìn về phía Tiêu Vũ, trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng là vừa không thể khẳng định. Đây là Long Tà run rẩy bò người lên, nghi hoặc không rõ nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn tùy tùng Tiêu Vũ nhiều năm, đối với Tiêu Vũ tu vi vô cùng rõ ràng. Nhưng Tiêu Vũ vừa mới cái kia một đòn, sức mạnh vô cùng cường hãn, thật sự kỳ quái quá rồi. Long Tà do dự chốc lát, rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra trong lòng mình suy đoán, ngươi là ai? Ngươi không phải Sích Vương điện hạ? Nham Sâm nghe nói như thế, trái tim cũng là đột đến run lên. Long Tà lời này, chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Trước mắt cái này Tiêu Vũ thực sự quá mức quỷ dị, tính tình đại biến cũng thôi, có thể võ công tu vi làm sao sẽ trở nên cường đại như vậy? Chẳng lẽ? Nham Sâm bỗng nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ là cái kia quỷ Y Dạ Nha trong bóng tối phá rối, dùng cái kia quỷ dị dược nhân thuật đã khống chế Sích Vương điện hạ sao? Nham Sâm nhưng là từng trải qua dược nhân lợi hại. Hắn là tự tại địa cảnh tu vi, nhưng quỷ Y Dạ Nha từng đem một cái nhị phẩm võ nghệ vũ phu luyện thành dược nhân. Kết quả cái kia dược nhân càng cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, còn khiến cho hắn vô cùng chật vật. Ta là ai? Tiêu Vũ trên mặt lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, ta là này Bắc Ly hoàng đế. Nói Tiêu Vũ đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Long Tà cùng Nham Sâm biết vậy nên cái cổ bị một nguồn sức mạnh vô hình vững vàng bắt lấy, cho mạnh mẽ nhắc tới giữa không trung. Điện hạ. Long Tà hai tay lay cái cổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nham Sâm hai chân loạn đá, thân thể cường tráng càng là không có một chút nào sức đề kháng. Không lắng nghe nói, vậy thì chết đi. Tiêu Vũ tiện tay nắm chặt, Long Tà cùng Nham Sâm cái cổ trong nháy mắt liền bị bẻ gãy. Thật mất hứng. Tiêu Vũ hơi vung tay, hai cỗ tử thi liền nện xuống đất. Giờ khắc này Tiêu Vũ tuy rằng tướng mạo trên cùng trước đây giống như lúc, nhưng ở bên trong linh hồn, nhưng đổi thành một người khác. Ngày đó Tạ Chi tắt chết rồi, chiêu hồn phiên bên trong mà chạy ra vô số linh hồn. Trong đó tuyệt đại đa số linh hồn hướng tây tung bay đi, vào tây cảnh, quá quỷ môn quan, đi vào u minh giới bên trong. Nhưng có một đạo linh hồn lại hết sức mạnh mẽ, không bị thiên đạo hạn chế, mạnh mẽ rơi vào Sích Vương phủ bên trong, cũng chiếm cứ Sích Vương Tiêu Vũ thân thể. Bạch Vương phủ bên trong, Bạch Vương Tiêu Sùng đang cùng Nhan Chiến Thiên thương nghị sau đó phải làm sao làm việc. Chợt có thị vệ vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo, điện hạ, bên ngoài Sích Vương dẫn người giết đến tận cửa. Bạch Vương nghe vậy cả kinh, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Tiêu Vũ giết tới cửa? Sao có thể có chuyện đó? Tên kia không phải là thằng ngu? Tiểu nhân không có nói bậy, đúng là Sích Vương người. Thị vệ kia vội la lên. Và anh. Chính lúc này, như tiếng sấm nổ tung vang lên, chấn động đến mức Tiêu Sùng vị trí cung điện kịch liệt lay động. Tiêu Sùng càng là kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì. Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng về Tiêu Sùng nói, Sùng Nhi chớ hoảng, ta đi xem. Nói Nhan Chiến Thiên thân thể loáng một cái, trong nháy mắt liền đến Bạch Vương phủ ở ngoài. Chương 235, ngập đầu thai hương, chương 235, ngập đầu thai hương. Bạch Vương phủ ở ngoài, Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên chau mày, hình ảnh trước mắt làm hắn cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Sích Vương Tiêu Vũ nằm ngửa ở một chiếc lộng lẫy long liễn bên trong, trong lòng ôm lấy một tên xinh đẹp nữ tử. Trước sau vì hắn nhấc liễn tổng cộng có 4 người, phân biệt là Bá Đao Đam Đại Phá, Quỷ Đao Trích Nguyệt Quân, Sát Thủ Minh Hầu cùng một cái vóc người cao gầy nhưng sắc mặt trắng bệch nam tử. Trong đó Đam Đại Phá cùng Trích Nguyệt Quân hai người tỏa ra khí tức, thình lình càng là nửa bước thần du trình độ. Chính là thân thể kia cường tráng Sát Thủ Minh Hầu, cũng là Tiêu Giao Thiên cảnh đại Tiêu Giao tu vi. Nhưng có bực này tu vi ba người, nhưng như thấp nhất nô lệ như thế, vì là Tiêu Vũ giơ lên long liễn. Nhan Chiến Thiên thường nghe Sích Vương Tiêu Vũ là người ngạo mạn ngông cuồng, nhưng cũng không ngờ tới hắn gặp cuồng ngạo đến trình độ như thế này. Càng đem loại này thiên hạ cao cấp nhất cao thủ đem ra làm chó sử dụng. Có thể nhất làm cho Nhan Chiến Thiên không nghĩ ra, vẫn là hai vị Nam Quyết Đao Tiên cùng Minh Hầu vì sao lại tự hạ thân phận, cam tâm vì là Tiêu Vũ làm liên phu. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi chính là Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên. Tiêu Vũ liếc Nhan Chiến Thiên một ánh mắt, xem thường hỏi. Nhan Chiến Thiên mới vừa đột phá, tự giác dĩ nhiên thiên hạ vô địch, mắt thấy Tiêu Vũ càng là ngạo mạn vô lễ như thế, lúc này giận tím mặt. Hắn hốt là giơ tay hướng về Tiêu Vũ một điểm, một đạo hùng hồn đến cực điểm chỉ lực manh hướng về Tiêu Vũ bắn vụt tới. Nhan Chiến Thiên này chỉ tay tuy rằng chỉ dùng ra vừa thành, một thành chỉ lực, nhưng hắn đã là thần du huyền cảnh tu vi, này chỉ tay lên sức mạnh, vẫn là đủ để hủy thiên diệt địa. Mặc dù Bá Đao cùng Quỷ Đao đều là nửa bước thần du, cũng tất nhiên khó có thể chống đối. Vì lẽ đó theo Nhan Chiến Thiên, hắn này một chỉ điểm ra, Sích Vương Tiêu Vũ chắc chắn phải chết. Có thể đón lấy một màn, nhưng là khiến Nhan Chiến Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy Tiêu Vũ liền mí mắt đều không có nhấc, giơ tay như đuổi con rồi giống như tùy ý vung lên, Nhan Chiến Thiên phóng tới chỉ kình trong nháy mắt liền trừ khử không còn hình bóng. Tại sao không có sử dụng toàn lực, liền như vậy xem thường ta? Tiêu Vũ nhìn về phía Nhan Chiến Thiên, khẽ mỉm cười. Nhan Chiến Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Theo hắn biết, Sích Vương Tiêu Vũ chỉ là một cái thơ rượu vương gia, tuy là gặp chút võ nghệ, cũng tuyệt đối không có đạt đến Tiêu Giao Thiên cảnh mức độ. Nhưng là hắn hiện tại lại dễ dàng đỡ lấy chính mình chỉ tay, đây chính là thần du huyền cảnh chỉ tay a. Tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng Nhan Chiến Thiên trong nháy mắt nổi giận, vô tận sát ý bắn ra. Hắn lúc này gầm lên giận dữ, manh hướng về Tiêu Vũ vung ra một quyền. Nhan Chiến Thiên giết người, xưa nay đều là toàn lực ứng phó, lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hắn trọng quyền mới vừa vung ra, Tiêu Vũ tiện tay đánh ra một trường, nhất thời một đạo màu vàng trường ấn tập ra, đón nhận Nhan Chiến Thiên nằm đấm, đem cả người hắn hất bay đi ra ngoài. Nhan Chiến Thiên triệt để bối rối, hắn rõ ràng đã là thần du huyền cảnh tu vi, làm sao vẫn là như vậy không đỡ nổi một đòn. Mạnh mẽ kình lực đẩy Nhan Chiến Thiên về phía sau lui nhanh, đánh vỡ Bạch Vương phủ cổng lớn, đánh vỡ Bạch Vương phủ chính điện. Bạch Vương Tiêu Sùng đang định ra ngoài phủ khuyên nhủ Nhan Chiến Thiên, chớ đừng nhất thời kích động, đem Tiêu Vũ cho giết. Không ngờ còn chưa lên đường, Nhan Chiến Thiên lại bị người cho đánh trở về. Nhan Chiến Thiên mắt thấy chính mình liền muốn va vào Tiêu Sùng, trong lòng hoảng hốt, hay bận bịu dụng hết toàn lực đem mình đinh xuống mặt đất, mạnh mẽ niêm phong lại hành động của chính mình. Dù là như vậy, to lớn xung kích sản sinh sức gió, vẫn là đem Tiêu Sùng cùng bên cạnh hắn vài tên tôi tớ cho thổi bay đi ra ngoài. Nhan Chiến Thiên trong lòng vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết vì sao lại như vậy. Cái kia Xích Vương Tiêu Vũ đến tuột cùng làm cái gì? Hắn làm sao sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn? Chính đang Nhan Chiến Thiên vô cùng hoang mang thời khắc, trên mặt mang theo âm tà cười gần Tiêu Vũ đã xuất hiện ở trước người của hắn. Ngươi không phải Tiêu Vũ, ngươi là cái gì người? Nhan Chiến Thiên toàn bộ cánh tay đều không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, thống khổ hướng về người trước mắt dò hỏi. Ta không phải Tiêu Vũ. Tiêu Vũ giơ tay nắm vào trong hư không một cái, Nhan Chiến Thiên nhất thời không bị khống chế bay lên, ta đương nhiên là Tiêu Vũ. Vẫn là Trọng Thanh, vẫn là Tiêu Nghị. Nhan Chiến Thiên cảm giác mình công lực toàn thân lại bị gắt gao niêm phong lại, căn bản dùng không ra nửa điểm khí lực. Có điều so với chính mình nghe được nội dung tới nói, cái này căn bản không tính cái gì. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, hỏi, ngươi nói cái gì? Tiêu Vũ cười đến càng là ta mị, không sai, ngươi không có nghe lầm, ta chính là bọn họ. Hơn nữa còn không ngừng ba người bọn hắn. Ầm. Tiêu Vũ tiện tay đi xuống vô một cái, Nhan Chiến Thiên liền bị đập ầm ầm ở trên mặt đất. Dù hắn dùng hết sức lực toàn thân, càng cũng không có chút nào không cách nào chống lại Tiêu Vũ đùa bỡn. Ở trải qua bị Quỷ Tiên Mạc Y Liễu mạnh mẽ rót vào quỷ khí sau, Nhan Chiến Thiên đối với quỷ khí cực kỳ mẫn cảm. Giờ khắc này hắn ở Tiêu Vũ trên người, liền nhận ra được sức mạnh kia, đồng thời đầu óc nhanh chóng suy nghĩ Tiêu Vũ lời nói. Trọng Thanh, Tiêu Nghị. Nhan Chiến Thiên không nhịn được rét run lên, lẽ nào là Trọng Thanh đại giám cùng Bắc Ly khai quốc hoàng đế Tiêu Nghị? Nhan Chiến Thiên ý thức liền hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, bởi vì Tiêu Vũ hướng về mi tâm của hắn điểm ra chỉ tay, trong nháy mắt liền phong tỏa hắn thần thức. Vừa vặn ta còn thiếu cái liễu phu, ngươi vừa vặn hợp dụng. Phải. Nhan Chiến Thiên nghe được Tiêu Vũ lời nói, ngơ ngơ ngác ngác đáp một tiếng, đứng dậy hướng về Bạch Vương phủ đi ra ngoài. Mấy ngàn dặm ở ngoài, chính đang truyền thụ tại Yên Thụ Đại Xuân công Lý Trường Sinh, hốt là nhíu mày thành một đoàn, lắc đầu than thở, dĩ nhiên là hắn, lần này thật đúng là vướng tay chân. Tại Yên Thụ nhắm mắt vật công, toàn tâm toàn ý tu luyện Đại Xuân công, vật ngã lư vòng, không nghe thấy Lý Trường Sinh lời nói. Nhưng một bên Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y Nhi nhưng là hiếu kỳ dò hỏi Lý Trường Sinh, xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh chỉ Tạ Yên Thụ, trả lời, Tây Cảnh phái tới xóa đi tiểu tiên mạch người, muốn bắt đầu độc thủ. Người kia tu vi rất mạnh, mặc dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Ngọc Chân khẽ lắc đầu, kinh ngạc hỏi, người kia là ai? Chỉ là một đạo ý niệm, liền có thể mạnh hơn tiền bối chân thân sao? Lý Trường Sinh từng nói, Tứ Cảnh phái tới xóa bỏ Tạ Yên Thụ người, chỉ có thể lấy ý niệm giáng lâm, không thể chân thân đến đây. Mà thần du huyền cảnh cường giả, ý niệm thần du mà ra, nhiều nhất chỉ có thể phát huy bản thể 3 phần 10 tu vi. Nếu như một người 3 phần 10 tu vi liền có thể mạnh hơn Lý Trường Sinh chân thân, vậy người này tu vi sẽ là cấp bậc gì? Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Lý Trường Sinh lắc đầu, người kia cũng không phải là ý niệm giáng lâm, mà là đoạt xác sống lại. Hơn nữa sử dụng thủ pháp cực kỳ giàu hoạt, mặc dù là bại lộ, tứ cảnh bên trong những người phán quan cũng định không được hắn tội. Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Lý Hàn Y liền nghe được mơ mơ hồ hồ, liền hỏi, sư phụ, ngươi nói người kia là ai? Tây Cảnh bên trong một vị thiên vương. Hắn đã từng thân phận các ngươi hẳn phải biết, chính là Đại Tần Vương triều khai quốc chi quân, Phù Cảnh Thiên. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đại Tần. Trước đây. Lý Hàn Y hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Trường Sinh gật đầu. Đại Tần thờ phụng Phật giáo. Có người nói cái kia Phù Cảnh Thiên năm đó chân đạp một đóa thanh liên, phi thăng thành tiên. Bây giờ nhìn lại, nên nghĩ là chịu Tây Cảnh thích môn lời mời, đi đến Tây Cảnh đóng giữ quỷ môn. Người này vào Thần Du Huyền Cảnh 500 năm, tu vi e sợ từ lâu là địa tiên đỉnh. Hắn mượn xóa bỏ tiểu tiên mạch cơ hội, đem một đạo hồn phách chuyển sinh giáng lâm trần thế, nhất định có mưu đồ khác. Bắc Ly chỉ sợ sẽ có ngập đầu thái hương. Chương 236 hạt giống. Chương 236 hạt giống. Gió lạnh thê thê, mây đen đen tối. Ở trước hoàng cung bố trí canh phòng chữa Diệp Doanh cùng Hổ Bí Lang, đông nhiên cảm thấy hàn ý xâm cốt, đều không thể chịu đựng đánh lạnh run. Không lâu lắm không trung bắt đầu bay xuống hoa tuyết, bay là tả, đem thiên địa đều nhuộm thành màu trắng. Trong hoàng cung, quốc sư Tề Thiên Trần đông nhiên kịch liệt ho khan lên, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Cùng Tề Thiên Trần thương nghị làm sao bố trí kế vị lễ mừng Lan Nguyệt Hầu, cao mày dò hỏi, quốc sư, ngươi có khỏe không? Tề Thiên Trần lấy ra che miệng bàn tay, mặt trên đã là máu me đầm địa. Hắn thân thể đã hết sức yếu ớt, vẻ mặt cực kỳ hề bại. Chính lúc này, một trận gió lạnh thổi ra qua an điện cổng lớn, tràn vào một chùm bồng hoa tuyết. Lan Nguyệt Hầu che mặt giao trách nhiệm bọn thái giám mau mau đóng cửa, Tề Thiên Trần nhưng là lông mày hơi động, vội vàng ra đại điện. Từ này thê lạnh trong gió rét, Tề Thiên Trần nhận ra được dày đặc âm khí. Này làm hắn giật nảy cả mình, Tạ Chi Tắc không phải đã bị giết chết sao? Làm sao Thiên Khải Thành còn tràn ngập cỡ này trình độ âm tà chi khí? Lan Nguyệt Hầu thấy Tề Thiên Trần sắc mặt khác thường, không rõ hỏi, quốc sư, nhưng là có cái gì không thích hợp? Tề Thiên Trần lắc đầu, im lặng không nói. Cùng lúc đó, ở từ từ tuyết lớn bên trong, một chiếc long liên xuất hiện ở cửa cung trước. Đối mặt mấy ngàn bảo vệ hoàng cung thị vệ, cái kia long liễn trực tiếp về phía trước, tựa hồ chút nào đều không chuẩn bị dừng lại. Người nào, hoàng cung cấm địa, không được đến gần. Giơ lên long liễn bốn người phảng phất không nghe thấy, tiếp tục trực tiếp về phía trước. Thấy này tình trạng, mấy trăm chữ Diệp Doanh quân binh dồn dập rút ra bên hông song đao. ánh đao xoàn xoạt, ánh đầy trời tuyết lớn, tỏa ra lăng liệt khí tức sơ sát. Có thể mặc dù đối mặt như vậy trận chiến, cái kia Long Liên vẫn như cũ không có đình chỉ, vẫn cứ theo ấn nguyên tốc độ vững vàng đi về phía trước, tiến lên. Ra lệnh một tiếng, mấy chục thanh lưới dao sắc lúc này cùng nhau tiến lên. Chữ Diệp trong doanh quân binh đều là thân thủ tuyệt vời cao thủ, hầu như mỗi người đều là vũ phu tam phẩm đến nhị phẩm thực lực. Chính là ác hổ cũng sợ đàn sói, mấy chục thanh lợi đao hạ xuống, mặc dù là đao tiên kiếm tiên, cũng không thể ngồi coi không để ý tới. Có thể giơ lên Long Liên, bốn người phảng phất không nhìn thấy những người đao kiếm, không chút nào phản ứng, dựa theo vốn có tốc độ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ầm ầm ầm. Mấy chục chuôi lợi đao hạ xuống, nhưng dường như chém vào một bức vô hình khí trên tường. Trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía, xông lên mấy chục tên chữ Diệp doanh quân binh bị đánh bay ra ngoài. Những người còn lại đều là hoảng hốt, nhưng vẫn cứ xông lên ngăn cản. Có thể kết quả đều không hề ngoại lệ, bị không thể giải thích được sức mạnh đánh bay, từng cái xương tay gãy vỡ, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên không thôi. Long Liên bên trên ngồi người, chính là Sích Vương Tiêu Vũ, hoặc là nói là mấy trăm năm trước uy trấn thiên hạ đại tần khai quốc hoàng đế, Phù Cảnh Thiên. Hắn lạnh lạnh nhìn tiền phó hậu kế xông lên chữ Diệp doanh quân binh, trên mặt không có một chút nào thay đổi sắc mặt. Phản phất là đang xem một đám bướm đêm, không biết sống chết nhằm phía cháy hừng hực ngọn lửa. Tạ Yên Thụ, ta đem ngươi những bằng hữu kia toàn bộ giết sạch, xem ngươi ra không ra. Phù Cảnh Thiên trong mắt tránh ra một vệt hung quang, âm lãnh cười. Bước vào tứ cảnh cường giả, y theo quy định, thân thể tuyệt đối không thể rời đi tứ cảnh. Đã như thế, muốn xóa bỏ đi Tạ Yên Thụ, diệt trừ hắn tiểu tiên mạch, cũng chỉ có thể đem ý niệm giáng lâm đến Bắc Ly mới được. Thế nhưng ý niệm giáng lâm, tu vi chỉ có thể phát huy 3 phần 10. Mặc dù Phù Cảnh Thiên tu luyện mấy trăm năm, đã là địa tiên đỉnh cao cường giả, cũng không nhất định có thể giết chết tiên giới rơi xuống nhân gian hạt giống. Tiên giới rơi xuống nhân gian hạt giống, đây là tứ cảnh người thủ hộ, đối với Tạ Yên Thụ loại này người xưng hô. Vạn năm trước, thiên địa liền thành một vùng, thần tiên cùng người phàm hốt cư, yêu ma quỷ quái hoành hình nhân gian. Lúc đó trong thiên địa linh khí dồi dào, luyện khí người tu đạo nhiều vô số kể. Cùng những người tiên Phật yêu ma lẫn nhau so sánh, nhân loại nhỏ yếu dường như run rế, sinh tử hoàn toàn không thể bảo đảm. Mãi đến tận có một vị tên là chuyên húc nhân tộc thánh quân xuất hiện, hắn tu vi cao cường, hoàn toàn không thua với thiên giới bên trong những người thần linh. Vì bảo hộ cái thế giới này cả đám tộc sinh linh, chuyên húc đại đế tuyệt địa thiên thông, đem bên trong đất trời đường nối hết mức chặt đứt. Chỉ còn lại đông tây nam bắc tứ đại thiên môn, có thể cùng thiên giới, ma giới, quỷ giới liên kết. Sau lần đó mấy ngàn năm, tứ cảnh người thủ hộ vẫn bảo vệ tứ đại thiên môn, phòng ngừa thần tiên cùng yêu ma quỷ quái đối với nhân gian thẩm thấu. Thượng cổ thập đại tiên mạch, tương truyền chính là tuyệt địa thiên thông sau khi thiên giới để lại ở nhân gian tuyệt thế kinh mạch. Có người nói loại này kinh mạch mỗi ngàn năm sẽ ở nhân gian xuất hiện một lần, nắm giữ loại này kinh mạch người, tu vi gặp lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức nhanh chóng tăng lên. Xem cờ, nghe nhạc, uống rượu, làm thơ, hội họa, tụng thơ, đều sẽ trở thành tăng lên tu vi phương thức. Thường thường không chờ tứ cảnh người thủ hộ có nhận biết, những này tiên giới hạt giống đã nhưng mà ở nhân gian mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Ở Tạ Yên Thụ trước, Phù Cảnh Thiên vị trí thời đại, liền từng xuất hiện một cái nắm giữ thượng cổ thập đại tiên mạch người. Người kia vừa sinh ra liền bị vứt bỏ ở Thiếu Lâm tự ngoài sân môn, từ 1 tuổi đến 24 tuổi, chưa bao giờ bước ra Thiếu Lâm tự nửa bước. Có một năm, Thiếu Lâm cử hành anh hùng đại hội. Người kia xuống núi phái đưa anh hùng thiếp, mơ mơ hồ hồ cuốn vào giang hồ phân tranh, trong lúc vô tình quan sát một đĩa tên là Chân Lung cờ vây tàng cục. Nhất thời liền bị cái kia ván cờ hấp dẫn, ham sâu trong đó. Làm người kia từ ván cờ bên trong thức tỉnh, tu vi càng là một lần vào đại tiêu giao cảnh, thành vang danh thiên hạ kỳ bên trong chi tiên. Nguyên lai người kia chính là thượng cổ thập đại tiên mạch bên trong kỳ tiên mạch kẻ nắm giữ. Hắn tại Thiếu Lâm tự bên trong sinh hoạt hơn 20 năm, cả ngày chỉ là tụng kinh lễ Phật, chưa từng gặp cờ vây. Bởi vậy trong cơ thể kỳ tiên mạch vẫn chưa từng thức tỉnh, không ngờ một lần xuống núi, liền thu hoạch cơ duyên lớn, càng là một khi ngộ đạo, lập thành kỳ tiên. Chuyện này rất nhanh bị tứ cảnh bên trong thủ vệ phát hiện, khi bọn họ phái dưới xóa bỏ người lúc, vị kia kỳ tiên đã vào thần du huyền cảnh. May mà vị kia kỳ tiên một lòng hướng về Phật, đem kỳ nghệ thuật coi là hư vọng. Đối mặt tây cảnh phái tới Phật môn đại năng, cái kia kỳ tiên cam nguyện bỏ qua kỳ tiên mạch. Chịu ngàn đao bầm thây nỗi khổ, đem một thân tiên mạch cho ra, phụng dư Thích Môn. Do đó lập tức thành Phật, linh hồn có thể siêu độ, theo cái kia Phật môn đại năng vào tây cảnh. Phù Cảnh Thiên Long Liễn dễ dàng đột phá mấy ngàn thủ vệ, đi đến Quá An trước điện. Làm Tề Thiên Trần cùng Lan Nguyệt Hầu nhìn thấy giơ lên Long Liễn bốn tên liễn phu lúc, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc là ai có thể để nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, cùng Nam Quyết hai vị đao tiên luồn túi, làm như vậy thấp kém sự tình. Mãi đến tận Long Liễn mạc trướng tách ra, lộ ra Tiêu Vũ tà mị khuôn mặt tươi cười. Sích Vương. Lan Nguyệt Hầu một tiếng thét kinh hãi. Tề Thiên Trần cau mày, hắn tu tập Hoàng Long Sơn đạo pháp nhiều năm, tinh thông vọng khí thuật. Giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn, thấy Sích Vương Tiêu Vũ trên người quấn quanh mịt mở tà khí, kéo dài mỏng manh, quỷ dị phi thường. Hắn không phải Sích Vương điện hạ. Tề Thiên Trần nói rằng, không phải Sích Vương. Lan Nguyệt Hầu đầy mặt nghi hoặc, hướng về Tề Thiên Trần hỏi, quốc sư, ngươi có ý gì? Tề Thiên Trần lấy ra một tấm bùa, nắm ở trong tay, trên người hắn tà khí dày đặc, không phải Sích Vương, cũng như cái kia trong địa ngục các quỷ. Nói xong Tề Thiên Trần hốt là giương tay, phù lục hóa thành một tảng lửa, manh hướng về Tiêu Vũ đánh tới. Chương 237, hộ thể chất khí. Chương 237, hộ thể chất khí. Tiêu Vũ tiện tay vung lên, bay tới phù lục nhất thời ngưng ở giữa không trung, cháy thành cho tàn. Bé nhỏ bản lĩnh, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Tiêu Vũ cười gằn, nghiêm chỉ khẽ gậy, nhất thời một đạo kinh lực tập ra, như lưỡi dao sắc quán ngực, trong nháy mắt xuyên thủng Tề Thiên Trần thân thể. Lão cốt sư một tiếng kêu thảm, ngửa mặt ngã xuống đất. Lan Nguyệt Hầu kinh hãi và phần, hoảng rồi tay chân, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lời ấy nói xong, Lan Nguyệt Hầu đống nhiên cảm giác thấy hoa mắt, lập tức thình lình phát hiện Tiêu Vũ đứng ở trước mặt hắn. Một luồng khó có thể nói hết quỷ dị sức mạnh bao phủ Lan Nguyệt Hầu toàn thân, làm hắn thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Ta là ai? Ta là tới đòi nợ, đòi lại cái này mất đi 300 năm quốc gia. Tiêu Vũ nói giơ tay ở Lan Nguyệt Hầu mi tâm một điểm, nhất thời một luồng lực lượng khổng lồ tập ra, đem Lan Nguyệt Hầu chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Lúc này một bóng người từ Quá An Điện bên trong bay ra, phất tay đánh ra một trường, nâng đỡ Lan Nguyệt Hầu hậu tâm, đem hắn chặn lại. Hoàng thúc. Tiêu Sắt kêu một tiếng, chính là hắn đem Lan Nguyệt Hầu cứu lại. Nhưng Lan Nguyệt Hầu nhưng là hai mắt dại ra, đối với Tiêu Sắt la lên phảng phất không nghe thấy, khác nào tượng gỗ tượng đất như thế. Lúc này Diệp Nhược Y cùng Cơ Tuyết cũng theo sát Tiêu Sắt mà ra. Ba người nhìn thấy Tiêu Vũ, cùng với giơ lên long liên bốn người, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Tiêu Vũ dẫn người giết đến tận cửa, tỏ rõ là muốn trắng trợn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ là mấy người vạn vạn không ngờ tới, Tiêu Vũ gặp lấy bộ này trận chiến xuất hiện. Minh Hầu cùng Nam Quyết hai tên đao tiên cũng nói thôi, nộ kiếm tiên nhan chiến tiên tại sao cũng thành Tiêu Vũ người. Hơn nữa còn làm tân bước loại này thấp kém sự tình. Chuyện này thực sự khiến Tiêu Sắt ba người không thể tưởng tượng, tại sao Kiêu Căng khó thuần nhan chiến tiên gặp hướng về Tiêu Vũ khuất phục. Lẽ nào là Tiêu Vũ đã khống chế Tiêu Sùng tính mạng, cưỡng bức nhan chiến tiên hay sao? Rất tốt, xem ra ta muốn người đều ở đây. Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Sắt, cười lạnh. Chính là này đơn giản một ánh mắt, khiến Tiêu Sắt trong nháy mắt như đọa kẽ băng nước, thân thể phảng phất bị đông lại, chút nào đều không thể di động. Tiêu Vũ bàn tay lập tức mà tới, trực hướng về Tiêu Sắt mặt chụp tới. Tiêu Sắt kinh hãi, muốn bước ra tránh né, nhưng hắn nhưng liền một ngón tay đều không thể di động. Rốt cục, Tiêu Vũ cái kia bao trùm một tầng âm tà chi khí bàn tay, bắt lên Tiêu Sắt mặt. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ở bàn tay của hắn chạm tới Tiêu Sắt làn da lúc, nhưng tự dưng phát sinh một tiếng xì xì quỷ dị tiếng vang. Thanh âm kia lại như là thịt tươi chạm vào hỏa hồng tấm sắt, còn tỏa ra gây mũi cháy khét mùi. Tiêu Vũ gào lên đau đớn, hãy bận bịu đem tay bỏ ra, nhìn đã bị thiêu ra một tầng Tiêu Sắt bàn tay, kinh ngạc nói, đạo môn cương khí. Tiêu Sắt lúc đầu không biết phát sinh cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi nguyên nhân. Nguyên lai ngày đó ở Đồng Lai đảo trên, tiên nhân Mạc Y Lệ vì hắn hóa đi ẩn mạch bên trong nội lực sau, từng tư hắn một đạo chân khí. Cái kia chân khí chính là Mạc Y Lệ tu luyện nhiều năm một đạo huyền môn cương khí, huyền diệu vô cùng, thường ngày gặp bảo vệ Tiêu Sắt ẩn mạch, trợ hắn tu luyện. Làm Tiêu Vũ cũng tức phủ cảnh thiên bắt lên Tiêu Sắt mặt lúc, Tiêu Sắt trong cơ thể đạo kia cương khí một cách tự nhiên sản sinh chống đỡ, đem bàn tay bị phỏng. Khá lắm, đúng là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thủ đoạn. Phu cảnh thiên đưa tay loáng một cái, năm ngón tay nhất thời ánh vàng óng ánh, phản phất tròng lên một cái kim quang găng tay. Hắn phất tay lại hướng về Tiêu Sắt chụp tới, lần này kinh lực vô cùng cương mãnh, thật tốt tự một thanh sắc bén đao thép, phải đem Tiêu Sắt đầu chém xuống đến. Cơ Tuyết kinh hãi, nàng thấy Tiêu Sắt không thể di động, hãy bận bịu xông lên phía trước, đem hắn đẩy ra. Nhược Y Y, mau mau mang Tiêu Sắt đi. Cơ Tuyết hướng về Diệp Nhược Y Y hô to, đồng thời gỡ xuống vân khởi côn, hướng về Phù Cảnh Thiên vung tới. Không biết sống chết. Phù Cảnh Thiên cười gằn, một trường đánh vào côn trên, đem vân khởi côn đỉnh bảo thạch vỗ cái nát tan. Cơ Tuyết bị lực lượng khổng lồ đánh bay, trực giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên, đập ầm ầm trên đất. Diệp Nhược Y Y bay người đi đến Tiêu Sắt bên cạnh, giơ tay vung lên, uống thanh, ngại lạc. Trong nháy mắt nàng cùng Tiêu Sắt bóng người liền biến mất không gặp. Hừ, cho mèo. Phù Cảnh Thiên thấy Diệp Nhược Y Y sử dụng ngại lạc ngự giới lúc này hai con mắt híp lại, một vệt kim quang ở hắn trong đôi mắt lén qua. Lập tức liền đem Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y Y vị trí khu vực, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phù Cảnh Thiên giơ tay một điểm, Diệp Nhược Y Y đột ngột thấy toàn thân bị một luồng không thể giải thích được sức mạnh ràng buộc, trong nháy mắt liền không thể động đậy. Trường sinh đẹp như vậy, nếu như giết, cũng thật là đáng tiếc. Phù Cảnh Thiên không nhanh không chậm hướng về Diệp Nhược Y Y đi đến. Trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Có thể sau một khắc, Phù Cảnh Thiên nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Đồng thời nha một tiếng hô to, đầu óc phảng phất bị trọng thương, hai mắt viền mắt đều chảy ra đỏ sẫm dòng máu. Nguyên lai Phù Cảnh Thiên liếc mắt nhìn ổn định Tiêu Sắt, giơ tay một điểm ổn định Diệp Nhược Y Y. Dùng thủ pháp là đem tự thân thần niệm thả ra, lấy khổng lồ sức mạnh tinh thần kinh sợ hai người tâm thần, do đó ràng buộc bọn họ thân thể. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Nhược Y Y trong cơ thể cũng có một đạo địa tiên Mạc Y Y chân khí. Mà đạo kia chân khí so với Tiêu Sắt chân khí trong cơ thể còn cường đại hơn, là Mạc Y Y đưa cho chính mình muội muội lễ vật. Có này chân khí hộ thể, liền như Mạc Y Lì tự mình bảo vệ Diệp Nhược Y Lì. Phu Cảnh Thiên tu vi tuy rằng muốn cao hơn Mạc Y Lì, nhưng hắn dù sao không phải chân thân giáng lâm, thêm nữa tự phụ bất cẩn, càng là bị Diệp Nhược Y Lì chân khí trong cơ thể gây thương tích. Trong này tầng tầng nguyên nhân, Diệp Nhược Y Lì tất nhiên là không biết. Nàng thấy kẻ địch dường như bị thương tổn, hết sức thống khổ dáng vẻ. Lúc này cũng không kịp nhớ tế cuối cùng nguyên nhân, hãy bận bịu ôm lấy Tiêu Sắt, bay người liền đi. Phu Cảnh Thiên hai mắt bị thương, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn vất tay hướng về Nhan Chiến Thiên, đang đài phá mọi người đánh ra vài đạo chữ phật ấn, quát lên, mấy người các ngươi đem người trong hoàng cung hết thảy giết sạch, một cái đều không cho lưu. Chữ phật tấn rơi xuống Nhan Chiến Thiên bốn người trên người, bốn người trong con ngươi nhất thời sinh ra hào quang, dường như con rối có linh hồn. Phu Cảnh Thiên nói xong, bóng người loáng một cái, hóa một vệt kim quang trực hướng về Diệp Nhược Y Lìa đuổi theo. Mà Nhan Chiến Thiên, Đam Đại Phá, Trích Nguyệt Quân cùng Minh Hầu bốn người, nhưng là bỏ lại bả vai Long Liễn, dồn dập lấy ra từng người binh khí, giết sạch tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Minh Hầu trong miệng lẩm bẩm Phu Cảnh Thiên mệnh lệnh, trong tay nâng lên ván cửa như thế rộng rãi đại đao, từng bước một hướng về Cơ Tuyết đi đến, giết sạch tất cả mọi người. Giết sạch tất cả mọi người. Minh Hầu bị Quỷ Y Y Dạ Nha luyện thành dược nhân, đã sớm mất đi thần trí. Hiện tại lại bị Phù Cảnh Thiên điều khiển tâm thần, chân chân chính chính thành một cái giết người cơ khí. Cơ Tuyết bị Phù Cảnh Thiên gây thương tích, chân khí trong cơ thể đi loạn, căn bản không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Là Minh Hầu đứng ở trước người của nàng, chậm rãi giơ lên đại đao lúc, trong lòng nàng phát khổ, yên lặng nhắm hai mắt lại. Lập tức mạnh mẽ tật phong phả vào mặt, Cơ Tuyết biết, đó là Minh Hầu đại đao rơi xuống. Liền như vậy sao? Cơ Tuyết trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là đang đợi tử vong phủ xuống. Chương 238, quyết chiến 1, chương 238, quyết chiến 1. Âm trầm đen tối giữa bầu trời hốt là hạ xuống một luồng ánh kiếm, bóng ánh như cựu thiên lật lôi, chém thẳng vào ở Minh Hầu rộng rãi đại đao bên trên. Minh Hầu nguyên bản chất phát máy móc hai con mắt, nhất thời đầy dây vô biên thống khổ, phản phất linh hồn bị ngọn lửa thiêu đốt, phát sinh như dã thú gào thét. Cơ Tuyết giật nảy cả mình, nàng vốn tưởng rằng chính mình chắc chắn phải chết, không ngờ sự tình phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Mà khi nàng mở mắt ra lúc, chỉ thấy một thanh trường kiếm trôi nổi ở trước người mình, thân kiếm như tuyết, hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Xem tuyết. Cơ Tuyết trở nên kích động, hẹp bận bịu nhìn về phía bốn phía, nhưng là không có phát hiện Tạ Yên Thụ bóng người. Hướng về nơi nào xem đây? Rõ ràng ngay ở mặt trên. Lúc này, một cái lười biếng âm thanh bỗng nhiên ở Cơ Tuyết đỉnh đầu vang lên. Nàng bận bịu ngẩng đầu, thấy Tạ Yên Thụ đang từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, đỉnh đầu xoay quanh một đầu trắng như tuyết tiên hạc. Cơ Tuyết đại hỉ, mũi nhất thời chua xót, muốn rơi lệ. Tạ Yên Thụ rơi xuống bên cạnh nàng, phất tay phất một cái, đưa nàng nâng lên, ôm đổm trong ngực bên trong. A Tuyết, không có bị thương chớ? Tạ Yên Thụ hỏi. Cơ Tuyết lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệnh. Nàng hốt là nghĩ đến Diệp Nhược Y gì cùng Tiêu Sát, hẹp gấp hướng Tạ Yên Thụ nói, ngươi không cần lo ta, nhanh đi cứu Tiêu Sát, hắn đang bị Tiêu Vũ truy sát. Tạ Yên Thụ nghe vậy khẽ mỉm cười, trả lời, ngươi đừng nội, có người đi cứu Tiêu Sát, hắn nhất định không có chuyện gì. Không phải, cái kia Tiêu Vũ rất kỳ quái, hắn thật giống như biến thành người khác, tu vi cường hù dọa. Cơ Tuyết lo lắng hướng về Tạ Yên Thụ giải thích. Ta biết, không liên quan. Đi cứu Tiêu Sát người, có thể so với ta còn lợi hại hơn, ngươi không cần lo lắng. Tạ Yên Thụ an ủi. Lúc này, Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên cùng hai tên Nam Quyết Đao Tiên đồng thời hướng về Tạ Yên Thụ vào tới. Nhan Chiến Tiên trong lòng đối với Tạ Yên Thụ tràn ngập căm hận, nhìn thấy hắn xuất hiện, lửa giận nhất thời không cách nào ngăn chặn, cả người dường như một đầu thoát tù đầy mãnh thú, vung vậy phá quân kiếm giết thẳng tới. Hả? Lại là thần du huyền cảnh. Tạ Yên Thụ cảm ứng được Nhan Chiến Tiên tu vi biến hóa, cũng là có chút giật mình. Phá quân kiếm chém xuống, giáp hủy thiên diệt địa uy thế. Nhưng Tạ Yên Thụ nhưng không chút phật lòng, hắn ở dưới núi Côn Lôn tu luyện Lý Trường Sinh Thụ Đại Xuân Công. Bất ngờ phát hiện, cái môn này võ công càng cùng hắn tiểu tiên mạch vô cùng phù hợp. Ẩn mạch nguyên bản là thân thể người bên trong thần bí nhất kinh mạch, tầm thường công pháp căn bản là không có cách tu luyện đến ẩn mạch. Nhưng Lý Trường Sinh Đại Xuân Công, nhưng là một môn rèn luyện ẩn mạch thần kỳ võ công. Bởi vì như thế, môn thần công này sau khi luyện thành, mới có phản lão hoàn đồng công hiệu thần kỳ. Lý Trường Sinh tuy rằng thiên tư thông minh, luyện võ tư chất vô cùng cao siêu, nhưng hắn năm đó tu luyện Đại Xuân Công, cũng là tiêu hao sư môn không ít tài nguyên, cường hóa ẩn mạch, mới rốt cục luyện thành. Không ngờ mấy ngày trước đây hắn đem Đại Xuân Công truyền thụ cho Tạ Yên Thụ, càng phát hiện Tạ Yên Thụ tốc độ tu luyện cực kỳ cấp tốc. Ngăn ngắn một ngày, Tạ Yên Thụ liền đem Đại Xuân Công luyện tới tiểu thành, 3 ngày không tới, dĩ nhiên vận dụng thuận buồm xuôi gió. Mà Tạ Yên Thụ cũng bởi vì tu luyện Đại Xuân Công, toàn thân chân khí có thể dung hội quán thông, tu vi nâng cao một bước. Vì lẽ đó giờ khắc này đối mặt mới vừa đột phá Nhan Chiến Thiên, hắn mới có thể ung dung không vội ứng đối, không chút nào đem vị này Nộ Kiếm Tiên để ở trong mắt. Phá quân kiếm hạ xuống, Tạ Yên Thụ giơ tay giọ ra hai ngón tay, dùng ra một chiêu đơn giản linh tê nhất chỉ. Dễ dàng liền đem Phá Quân Kiếm núi kiếm kịp lấy. Nhan Chiến Thiên hoảng hốt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, đối mặt Phù Cảnh Thiên cùng Tạ Yên Thụ hai lần thất bại, để hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là giả đột phá, căn bản không có đạt đến thần du huyền cảnh. Đáng ghét. Nhan Chiến Thiên gầm lên giận dữ, hốt là đem toàn thân công lực hết mức chuyển vào Phá Quân Kiếm bên trong, quyết định cùng Tạ Yên Thụ làm cái sinh tử kết thúc. Thế nhưng không chờ hắn đem chân khí trong cơ thể bộc phát ra, một luồng dị thường quen thuộc, mà làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, đột nhiên tập lên trong lòng hắn. Đáng chết, lại là chiêu này. Nhan Chiến Thiên trong lòng kêu khổ, âm thanh đều trở nên hơi run. Nguyên lai Tạ Yên Thụ thấy Nhan Chiến Thiên muốn tức giận, liền phát động kiếm thế khiến cho trong nháy mắt rơi vào Diệu Quốc thế giới bên trong. Thân ở Tạ Yên Thụ kiếm thế bên trong, liền dường như thân hám rượu trong biển, không có ngàn chén không ngã lượng lớn, căn bản liền ý thức đều không thể duy trì tỉnh táo. Nhan Chiến Thiên tuy rằng hình dáng cao lớn thô kệch, như là cái tháp sắt như thế, nhưng tiểu lượng một mực không thế nào cường. Chỉ cần một rơi vào Tạ Yên Thụ kiếm thế bên trong nháy mắt liền sẽ trở nên mềm yếu vô lực, thành mặc người sâu xé cái thất gỗ thì cá. Đáng chết. Nhan Chiến Thiên đầu óc trở nên mơ màng, hai chân dĩ nhiên không thể sử dụng khí lực, mắt thấy liền muốn ngã chồng vó. Lúc này chợt có một đạo đao khí phá không kéo tới, chém thẳng vào hướng về Tạ Yên Thụ mặt. Tạ Yên Thụ hơi kinh hãi, giơ tay vung nhẹ, trong nháy mắt đem cái kia đao khí hóa giải. Lại vừa nhìn, thấy càng là bá đao đam đài phá hướng về hắn chém ra nhất đao, cũng thừa dịp hắn phân thần thời khắc, đem Nhan Chiến Thiên cứu lại. Nguyên lai bá đao đam đài phá tiểu lượng rất dị hảo, Tạ Yên Thụ kiếm thế đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn thấy Nhan Chiến Thiên không thể chống đỡ được, liền chém ra nhất đao, gồm Nhan Chiến Thiên từ Tạ Yên Thụ bên cạnh kéo dài. Tạ Yên Thụ kiếm thế là lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng mở một quả cầu hình không gian. Đồng thời càng đến gần trung tâm, chịu đến ảnh hưởng liền càng nặng. Hiện tại Nhan Chiến Thiên bị kéo dài một khoảng cách, đầu óc nhất thời trở nên ung dung không ít, tuy rằng vẫn như cũ không cách nào làm ra phản kháng, nhưng cũng không đến nỗi không núp đích, mặc người sâu xé. Tạ Yên Thụ thấy Nhan Chiến Thiên né ra, không để ý lắm cười cợt, hắn hiện tại có vô số loại thủ đoạn đối phó cái này Nộ Kiếm Tiên. Có cần hay không kiếm thế, căn bản không trọng yếu. Cùng lúc đó, Phù Cảnh Thiên truy đuổi Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Ý, mắt thấy liền muốn đắc thủ, nhưng chợt có hai thanh bảo kiếm giữa trời bay xuống, ngăn cản con đường của hắn. Cái kia hai thanh kiếm nhất xích một bạch, ấm áp phát lạnh, đều dắt vô cùng kiếm uy, mặc dù là hắn giờ khắc này tu vi, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Người nào? Phù Cảnh Thiên hướng về hai thanh kiếm đánh ra một trường, lớn tiếng quát hỏi. Không ngờ hắn hùng hồn trưởng lực rơi xuống hai thanh kiếm trên, càng là không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, còn bị trừ khử trong vô hình. Phù Thiên Vương, ngươi cũng là đức cao vọng trọng thích môn tu sĩ, vừa phụng mệnh hạ giới trảm trừ tiên giới di mạch, vì sao phải nhiều tạo giết chóc, thương tổn vô tội người? Lúc này một thanh âm từ trời cao truyền xuống, mờ mờ mịt mịt, rơi vào Phù Cảnh Thiên trong tai. Phù Cảnh Thiên nghe thấy lời ấy, không khỏi mặt lộ vẻ dữ tợn, sắc mặt giận dữ, ngửa đầu nhìn trời, hét lớn: "Người nào, rụt đầu rụt đuôi, còn chưa đi ra thấy ta?" Lời này mới vừa nói xong, một cái thiếu niên mặc áo trắng dễ dàng cho đẩy trời lạc tuyết trung phiêu phiêu bay xuống, ngắt ở Phù Cảnh Thiên trước người. Phù Cảnh Thiên híp mắt nhìn một chút thiếu niên, nhưng là nhận không ra là ai, trong lòng không khỏi vô cùng nghi hoặc. Đồng dạng nghi hoặc còn có Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y Liễu. Hắn hai người vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, không ngờ chợt có cao nhân ra tay giúp đỡ. Hơn nữa cứu bọn họ cái kia hai cái kiếm, Tiêu Sắt cũng đều nhận ra. Thinh linh chính là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân Đào Hoa kiếm gỗ, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Thiết Mã Băng Hà. Nhưng điều khiển này hai cái kiếm người, nhưng là một cái xem ra có điều 15, 16 tuổi thiếu niên. Chuyện này thực sự khiến Tiêu Sắt đoán không ra thiếu niên thân phận thực sự. Ngươi là cái gì người? Tu vi có thể không thấp a? Phù Cảnh Thiên nhìn chằm chằm thiếu niên kia, không rõ hỏi. Thiếu niên khẽ mỉm cười, hướng về Phù Cảnh Thiên liền ôn quyền, trả lời: "Tại hạ Bắc Cảnh Tô Bạch Y Liễu đệ tử, Lý Trường Sinh." Chương 239, quyết chiến 2, chương 239, quyết chiến 2. Phù Cảnh Thiên nghe vậy cả kinh, Lý Trường Sinh tên hắn tuy rằng chưa từng nghe tới, nhưng Tô Bạch Y Liễu tên tuổi, vậy cũng là như sấm bên tai. "Bắc Ly Tiêu thị, cùng ta có diệt quốc mối hận." Thiên lý rõ ràng, báo ứng tuần hoàn. Cũng nên là bọn họ trả giá thật lớn thời điểm. Phù Cảnh Thiên hướng về Lý Trường Sinh nói: "Thiên Vương vào Tây Cảnh mấy trăm năm, từ lâu thoát đến Hồng Trần lao tổ. Hiện lại vô cơ nhiễm phải nhân quả, tất làm cùng tu hành bất lợi. Mong rằng Thiên Vương tam tư." Lý Trường Sinh hướng về Phù Cảnh Thiên liền ổn quyền, mỉm cười nói: "Phù Cảnh Thiên cười lạnh, khá lắm nhiễm phải nhân quả, lẽ nào bản Thiên Vương còn sợ hay sao? Thiên Vương vừa là vì là tiên mạch mà đến, nên đi tìm chính chủ kia. Tự dưng lạm sát kẻ vô tội, Lý mỗ người cũng không thể ngồi yên không để ý đến a." Lý Trường Sinh ngón tay hơi động, Đào Hoa cùng Thiết Mã Băng Hà liền treo ở trước người của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Phù Cảnh Thiên. Phù Cảnh Thiên nghe vậy giận dữ, lúc này tay bấm pháp quyết, phía sau lập tức hiện ra một vị kim thân pháp tướng. Cái kia pháp tướng chiều cao mấy trượng, ba mắt răng nanh, phẫn nộ dữ tợn, xuyên một thân áo giáp màu vàng nóng, chính là một vị uy phong lẫm lẫm hàng ma lực sĩ. "Muốn quản việc không đâu, còn phải xem ngươi có hay không thực lực này." Phù Cảnh Thiên giơ tay một điểm, cái kia hàng ma lực sĩ lập tức cầm trong tay hàng ma kiếm chém xuống. Kiếm kia to lớn không bằng, bên trên quấn quanh lửa nóng hừng hực. Lý Trường Sinh thấy ngọn lửa cự kiếm hạ xuống, không chút nào dám bất cẩn, phất tay điều khiển Thiết Mã Băng Hà đón nhận. Rầm rầm rầm. Song kiếm đụng nhau, lửa cháy hừng hực đón nhận quần quần hàn triều, thoáng chốc quấy lên vô tận báo táp, đem chu vi phòng xá phá hủy, mặt đất nứt toác. Lý Trường Sinh hẹp bận bịu đem Đào Hoa kiếm gỗ đưa ra, kiếm khí dâng lên, hóa thành một bức khí tượng, đem Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y Liễu bảo vệ. Bản thân của hắn thì lại bay người lên, tiếp được Thiết Mã Băng Hà, một kiếm hướng về Phù Cảnh Thiên kim thân pháp tướng vung tới. Này một kiếm nhìn như tầm thường, nhưng kiếm trên hàn ý nhưng có 102. Ánh kiếm nơi đi qua nơi, tất cả đều bị đông lại đóng băng. Liên Phù Cảnh Thiên biến thành pháp tướng kim thân, cũng trong nháy mắt thành một tòa to lớn tự băng. Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y Liễu nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Hai người bọn họ tự nhiên nghe nói qua Lý Trường Sinh, biết đó là Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong sư phụ, Tuyết Nguyệt thành đời trước thành chủ. Con từng ở Bắc Ly mở học cùng, dạy dỗ quá rất nhiều ưu tú con cháu. Nhưng bọn họ nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lý Trường Sinh càng sẽ là một tên trẻ tuổi như vậy thiếu niên, hơn nữa tu vi như vậy cao cường, tựa hồ so với Bồng Lai đảo trên Mạc Y Liễu tiên nhân, còn lợi hại hơn. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Tiêu Sắt hướng về Lý Trường Sinh không người vái chào. Lý Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, trả lời: "Không cần đa lễ." Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y trong lòng tràn đầy nghi vấn, không biết Sích Vương Tiêu Vũ vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. "Xin hỏi tiền bối, người này đến cùng là ai? Hắn nói diệt quốc mối hận lại là xảy ra chuyện gì?" Tiêu Sắt hướng về Lý Trường Sinh hỏi. Lý Trường Sinh lắc đầu, việc này nói rất dài dòng, nhất thời nói không rõ ràng. "Hai người ngươi mau mau rời đi nơi đây, kẻ này tu vi cao cường, phải làm rất nhanh thì sẽ thoát vây." Tiêu Sắt lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Ta hai người từng gặp cái kia hải ngoại tiên nhân, nhưng người này tu vi, nhưng thật giống như so với cái kia tiên nhân còn cao cường hơn. Chỉ chúng ta điểm ấy cước lực, mặc dù là trốn, có thể chạy trốn tới nơi nào? Không bằng đem lời nói cái rõ ràng, mặc dù là chết, cũng không đến làm cái hồ đồ quỷ. Ngươi ngược lại cũng không cần bi quan như vậy, Bắc Ly Tiêu thị có trấn quốc chi kiếm che chở. Nếu như ngươi ý chí đầy đủ cứng cỏi, liền có thể thu được phần kia sức mạnh, đủ để xoay chuyển càn khôn." Lý Trường Sinh mỉm cười trả lời. Chính lúc này, to lớn tượng băng hốt là kịch liệt rung động lên, từng đạo vết nứt rạn nứt ra. Lý Trường Sinh thấy tình huống như vậy, hẹp gấp hướng Tiêu Sắt nói: "Hai người ngươi nhanh đi Thiên Hạ đệ nhất lâu, leo lên tầng thứ tư. Bên trong Thiên Trảm kiếm, chính là một đường sinh cơ kia. Nộ kiếm tiên nhan chiến tiên cùng hai vị nam quyết đạo tiên, không dám tới gần Tạ Yên Thụ, chỉ lo lại rơi vào kiếm thế của hắn bên trong, ý thức hôn mê không rõ." Tạ Yên Thụ thấy bọn họ kiêng kỵ kiếm thế của chính mình, căn bản không dám tới gần. Hắn không khỏi chơi tâm đại thịnh, lúc này đem Quan Tuyết kiếm trở vào bao, rũa ra song chỉ, cười nói: "Sử dụng kiếm thế thắng các ngươi, nghĩ các ngươi không phục. Được, vậy ta liền không cần này kiếm, chỉ bằng hai ngón tay, cũng có thể đánh được các ngươi ba cái răng rơi đầy đất." Nộ kiếm tiên nhan chiến tiên nghe thấy lời ấy, thật sự giận không nhịn nổi. Bá đao đam đại phá cùng quỷ đao trích nguyệt quân cũng đều bị Tạ Yên Thụ tức giận đến không nhẹ. Phù Cảnh Tiên dùng Phật môn đại tẩy tủy công vì là hai người dịch kinh tẩy tủy, trợ bọn họ tăng lên tu vi. Giờ khắc này hai người dĩ nhiên là thần du huyền cảnh thực lực, hơn nữa nhan chiến tiên, ba cái thần du huyền cảnh, chẳng lẽ còn sẽ sợ Tạ Yên Thụ một người? Chỉ là Tạ Yên Thụ kiếm thế quá mức quỷ dị, đối với chịu không nổi rượu lực người, căn bản là khó giải tồn tại. Mà trong ba người, chỉ có Bá đao đam đại phá có chút tử lượng, có thể ở Tạ Yên Thụ kiếm thế bên trong đi tới mấy cái qua lại. Nhan Chiến Thiên cùng Trích Nguyệt Quân hoàn toàn cho không, chỉ cần vừa bước vào kiếm thế bên trong, ngay lập tức sẽ đầu óc choáng váng, đánh mất năng lực chiến đấu. Mà chỉ bằng đam đại phá một người, rồi lại không phải Tạ Yên Thụ đối thủ. Vì vậy ba người do dự không quyết định, không biết như thế nào cho phải. Không ngờ Tạ Yên Thụ càng là ngông cuồng đến cực điểm, không những không có xông lên mạnh mẽ sử dụng kiếm thế, còn tuyên bố chủ động từ bỏ sử dụng kiếm thế. Trong lòng ba người tuy rằng vô cùng buồn bực, nhưng cũng biết đây là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Bọn họ muốn thừa dịp Tạ Yên Thụ cuồng vọng vô tri, cho hắn một đòn chí mạng, để hắn trả giá thật lớn. Ba người lúc này hô nháy mắt, đồng thời hướng về Tạ Yên Thụ vào tới. Chết. Nhan Chiến Thiên gầm lên giận dữ, đem toàn thân chân khí ngưng tụ bên phải quyền bên trên, ra sức hướng về Tạ Yên Thụ ném tới. Đam Đại Phá cũng đem bá đao kỳ lân nha chém ra, đao khí tung hoành vô biên, dung chuyển trời đất, ngưng tụ thành một đầu đèn kịt kỳ lân, quanh thân quấn quanh địa quang, hướng về Tạ Yên Thụ hạ xuống. Trích Nguyệt Quân quỷ đao âm dương, như ảnh tự huyễn, mau lẹ như điện, chém thẳng vào Tạ Yên Thụ đầu. Cơ Tuyết thấy ba người thế tiến công ác liệt, không khỏi vì là Tạ Yên Thụ lo lắng, vội vàng tiếng hô, cẩn thận. Không ngờ Tạ Yên Thụ nhưng là cười giả dối, ngón tay một móc, Quan Tuyết kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, Diệu Quốc kiếm thế lập tức tản mắt ra, đem xông lên Nhan Chiến Thiên, Đam Đại Phá cùng Trích Nguyệt Quân nhốt ở bên trong. Ba người nhất thời kinh hãi, chân khí trong cơ thể đại được ảnh hưởng. Liên Tạ Yên Thụ giơ tay lên đến, nhẹ nhàng xảo xảo vung lên, ung dung liền đem ba người hợp lực một đòn hóa giải đi. "Tiểu tử, ngươi không phải nói không sử dụng kiếm thế?" Nhan Chiến Thiên gầm lên. Đam Đại Phá cùng Trích Nguyệt Quân mạnh mẽ gật đầu, đều đem đoán giận ánh mắt hướng về Tạ Yên Thụ đầu đi, hận không thể đem hắn tươi sống chứ chết. "Này này, ba người các ngươi tuổi tác gộp lại hơn 100 tuổi, lại không phải 3 tuổi hải tử. Ta nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì? Ngớ ngẩn sao?" Tạ Yên Thụ cười gằn. "Vô liêm sỉ." Đam Đại Phá gầm lên giận dữ, vung vậy kỳ lân nha hướng về Tạ Yên Thụ đánh tới. Hắn muốn cuốn lấy Tạ Yên Thụ, để hai người khác chạy ra Tạ Yên Thụ kiếm thế phạm vi. Nhưng Tạ Yên Thụ nếu lừa bọn họ đi vào, lại sao không có chuẩn bị? Đối mặt bá đao kỳ lân nha, Tạ Yên Thụ hốt là đem hắn kỳ lân nha rút ra. Nhất đao một kiếm hai thanh kỳ lân nha chạm vào đồng thời, dâng trào kiếm chiều lập tức đem Đam Đại Phá thôn phệ. "Nếu ngươi như vậy nóng trông thấy cảnh, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường, tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Tạ Yên Thụ một kiếm đánh bay bá đao, kiếm khí kỳ lân thôn vệ Đam Đại Phá, đem thân thể ép thành một chùm xương máu. "Còn có các ngươi hai cái." Tạ Yên Thụ thừa thắng xông lên, lại làm một kiếm vung ra, đem quỷ đao Trích Nguyệt Quân cũng tại chỗ chém giết. Nhan Chiến Tiên dù sao cũng là tự thân vào thần du huyền cảnh, thủ đoạn bảo mệnh mạnh hơn hai vị đạo tiên. Hắn thấy Tạ Yên Thụ lợi kiếm kéo tới, tính mạng của chính mình khoảnh khắc liền muốn chôn vùi. Hắn liền quyết định thật nhanh, tự đoạn một tay, lấy đau đớn mạnh mẽ để cho mình duy trì tỉnh táo, ra sức đỡ Tạ Yên Thụ một đòn chí mạng. Nhưng Nhan Chiến Tiên cường tráng khổng lồ thân thể, nhưng cũng xem gió thu bên trong lá khô như thế, bị Tạ Yên Thụ một kiếm hất bay, thẳng vào trên không. Tạ Yên Thụ bay người lên, đang muốn thừa thắng xông lên, nổ cỏ tận gốc. Đã thấy xa xa có hai bóng người chính hướng về Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu phương hướng lao nhanh, chính là Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Ý. Muốn đi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu nắm tiên chẳng sao? Tạ Yên Thụ đoán được hai người ý đồ, lúc này để cho chạy Nhan Chiến Thiên mặc kệ, rơi xuống Cơ Tuyết bên cạnh. Cơ Tuyết thấy Tạ Yên Thụ trong nháy mắt giết chết hai người, trọng thương một người, thật sự vui mừng bất tận. Lúc này thấy hắn để cho chạy Nhan Chiến Thiên, trong lòng vô cùng không rõ, liền hỏi, tại sao muốn để cho chạy hắn? Đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn. Đi, đi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Tạ Yên Thụ kéo Cơ Tuyết, hướng về Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Ý lìa đuổi tới. Chương 240, quyết chiến 3, chương 240, quyết chiến 3. Tạ Yên Thụ cùng Cơ Tuyết đuổi theo Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Ý, bốn người đồng thời đi đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu trước. Tạ Yên Thụ đem Tiêu Vũ bị đoạt sát việc nói chuyện, cả kinh Tiêu Sắt, Cơ Tuyết cùng Diệp Nhược Ý trợn mắt quát mồm. Phù Cảnh Thiên, Đại Tần khai quốc hoàng đế sao? Chẳng trách hắn nói chúng ta Tiêu thị cùng hắn có diện quốc mối hận. Tiêu Sắt lẩm bẩm nói, nếu như cái kia Phù Cảnh Thiên thật giống ngươi nói tới như vậy lợi hại, hắn tại sao đợi hơn 200 năm mới tìm đến Bắc Ly phiền phức? Diệp Nhược Ý hiếu kỳ hỏi. Tạ Yên Thụ nói, bước vào tứ cảnh cường giả, không được tùy ý trở về nhân gian. Lần này tên kia có thể trở về, kỳ thực là đến giết ta. Giết ngươi? Tại sao? Cơ Tuyết không rõ hỏi. Trong cơ thể ta tiểu tiên mạch, là ngàn năm có gặp tiên giới di mạch, vì là tứ cảnh không cho. Một khi xuất hiện, tứ cảnh bảo vệ liền sẽ phái người hạ giới, giúp đỡ xóa đi. Tạ Chi Tắc cùng Phù Cảnh Thiên, bao quát sư tổ Lý Trường Sinh, đều là tứ cảnh phái hạ giới đến giết ta. Tạ Yên Thụ trả lời. Lý Tiên Sinh cũng là. Diệp Lực Y dị kinh ngạc hỏi. Tạ Yên Thụ gật đầu, trả lời, hắn là bắc cảnh phái tới người. Có điều bởi vì hắn còn chưa vào bắc cảnh, có thể không bị ràng buộc. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn truyền ta Đại Xuân Công, có thể giúp ta tránh né tứ cảnh lần theo. Tạ Chi Tắc đã chết, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu cũng là thành một tòa phổ thông mái nhà. Mấy người đi vào trong tòa nhà, ung dung lên tới tầng thứ 3, nhìn thấy bên trong từng khối phù điêu, nhưng là tìm không được leo lên tầng thứ 4 đường nối. Nơi này không có đi về tầng thứ 4 cầu thang, có thể muốn làm sao đi đến? Cơ Tuyết không rõ hỏi. Tạ Yên Thụ nhìn chằm chằm mãn tường phù điêu trên tường, trả lời, ta nghĩ bí mật liền ẩn giấu ở những này tranh tường bên trong. Tạ Chi Tắc tuy rằng chết rồi, thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn thần niệm còn bảo vệ những này tranh tường. Cơ Tuyết ba người vội vàng đi quan sát những người tranh tường nội dung. Tiêu Sắt xem qua phù điêu, hướng về mấy người nói, những này phù điêu ghi chép Thiên Vũ Đế thành lập Bắc Ly to nhỏ chiến dịch. Đặc biệt là này một bức Toái Quốc Vong Thiên Đồ khắc họa chính là năm đó vây công Thiên Khải thành cảnh tượng. Toái Quốc Vong Thiên Đồ. Tạ Yên Thụ nghe được Tiêu Sắt lời nói, hốt là tinh thần chấn động. Hắn nhớ tới có một bộ nát quốc kiếm pháp chính là phối hợp thiên trạm sử dụng đệ nhất thiên hạ kiếm pháp. Chẳng lẽ bí mật liền giấu ở này tấm Toái Quốc Vong Thiên Đồ bên trong? Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Tạ Yên Thụ đưa tay chạm vào cái kia phù điêu, cảm ứng trên bích họa lưu lại Tạ Chi Tắc thần niệm. Đột nhiên trong tòa nhà hoàn cảnh đại biến dáng dấp, bốn người lại như rơi vào một cái khác thời không. Xuất hiện ở Kim Qua Thiết Mã, bụi mù quần quần bên trong chiến trường. Nguyên lai tại Yên Thụ xúc động tại chi tắc để lại ở trên bích họa thần niệm, làm bọn họ tiến vào một thế giới khác bên trong. Bốn người lại như là thần linh giống như trôi nổi ở giữa không trung, nhìn phía dưới Thiên Vũ Đế Tiêu Nghị xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân vây công Thiên Khải Thành. Có thể cái kia Thiên Khải Thành càng là quỷ khí ung tùm, dù là Bắc Ly quân dũng mãnh vô cùng, giống như là thủy triều vọt mạnh đi đến, nhưng vẫn bị lần lượt đẩy lùi. Mỗi một lần công thành, đều có mấy vạn người đánh mất tính mạng. Ở đại quân xung phong mười mấy lần sau, Thiên Khải Thành vẫn cứ sừng sững không ngã, trái lại quỷ khí càng thêm dày đặc, càng thêm âm u. Năm đó Đại Tần ở Thiên Khải trong thành bố trí quỷ môn trận, triệu hoán vong linh bám vào phàm nhân trên người thủ thành. Các ngươi xem đầu tường cái kia kim đỉnh đầu đà, chính là hắn đang chủ trì đại trận. Tạ Yên Thụ chỉ đầu tường, hướng về ba người khác nói rằng: Quỷ môn trận, dĩ nhiên dùng loại trận pháp này thủ thành, này muốn hại chết bao nhiêu người vô tội. Diệp Lực Y lắc đầu liên tục. Ở trong chiến tranh, mạng người như chuyện vặt, mặc dù vô tội, cũng không ai gặp đi đáng thương. Cơ Tuyết một tiếng thở dài, mấy người chính nói, chỉ thấy Bắc Ly trong quân, Thiên Vũ Đế Tiêu Nghị ngoại trừ một thân áo giáp, trên người mặc một bộ đồ đen, một thân một mình trực hướng về Thiên Khải Thành lầu bay đi. Ở trong tay hắn cầm một cái gì xét loang lộ trường kiếm, xem ra chút nào cũng không đáng chú ý. Nhưng là làm Tiêu Nghị bay lên đầu tường, cầm trong tay kiếm gỉ vung ra sau khi, kiếm kia trong nháy mắt liền thay đổi dáng dấp, thành một thanh kim quang óng ánh, ánh sáng vô biên khoáng thế thần kiếm. Cái kia chính là danh kiếm phổ xếp hạng thứ nhất Thiên Trạm kiếm sao? Cơ Tuyết lẩm bẩm nói rằng. Tiêu Sắc gật đầu, vẻ mặt có chút kích động nói, truyền thuyết kiếm này chính là cổ đại đúc kiếm chi thần Hái Thủ Sơn chi đồng gen đúc, mặt ngoài vì là màu hoàng kim, truyền thừa mấy ngàn năm, bị cho rằng là thế gian đệ nhất kiếm, cũng bị xưng là thiên tử chi kiếm. Nó chính diện hội đầy trời sao, đại diện cho thiên. Mặt trái vẽ ra núi non sông suối, đại diện cho địa. Cầm kiếm vì là nhân hoàng đế quân, chính là thiên địa nhân tam tài hội tụ chi kiếm, gặp thần sát thần, gặp ma trừ ma, uy lực vô biên. Bốn người thấy Tiêu Nghị đem kim quang lóng ánh Thiên Trạm kiếm giơ lên thật cao, hét lớn một tiếng, ra sức chém xuống. Cái kia một kiếm, ngay cả bầu trời đều bị chém ra, đại địa đều bị đổ nát. Chỉ một kiếm liền chém phá bao trùm toàn bộ Thiên Khải Thành quỷ môn trận. Lại một kiếm liền đem chủ trì đại trận kim đỉnh đầu đà chém giết với trên tường thành. Tạ Yên Thụ nhìn cái kia một cái long lánh kim quang Thiên Trạm kiếm, hốt là giơ tay một chiêu, một đoàn kim quang liền hướng hắn bay tới. Bốn người lập tức cách toái quốc vong thiên đồ thế giới, lại vừa nhìn trước mắt, càng thấy tầng thứ ba bên trong càng là hay còn thêm ra một tấm cửa đá. Là nơi này. Tạ Yên Thụ hướng về cửa đá kia nhấn một ngón tay. Cửa đá ầm ầm rung động, nhưng là chưa hề mở ra. Hắn lập tức dùng ra đại long tượng lực, hai con bàn tay màu vàng nóng mãnh đẩy cái kia hai phiến cửa đá. Theo một trận làm người ghê răng cọt kẹt tiếng vang lên, phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm cửa đá, rốt cục mở rộng, lộ ra một cái tối tăm cầu thang. Vào đi thôi Tiêu Sắt. Bên trong thanh kiếm kia, nên chỉ có ngươi có thể sử dụng. Cửa đá mở ra, Tạ Yên Thụ hướng về Tiêu Sắt nói. Ta. Tiêu Sắt nghe vậy nhíu mày. Thiên Trạm là quân vương chi kiếm, nơi này trừ ngươi ra, ai còn là quân vương a? Tạ Yên Thụ cười nói. Nhưng là ta coi như cầm cái kia Thiên Trạm kiếm, cũng không thể là phụ cảnh thiên người lão quái kia vật đối thủ chứ. Tiêu Sắt lắc đầu. Tạ Yên Thụ cười nói, lại không nói nhường ngươi một người trên. Khi đến chúng ta đã có kế hoạch. Nếu như ngươi có thể thuần phục Thiên Trạm, tu vi liền có thể tạm thời bước vào thần du huyền cảnh. Đến lúc đó ngươi, ta cùng sư tổ, chúng ta ba người liên thủ, phải làm liền có thể đem phụ cảnh thiên chém giết. Thần du huyền cảnh. Ta có thể vào thần du huyền cảnh. Tiêu Sắt kinh ngạc hỏi. Tạ Yên Thụ gật đầu. Thiên Trạm kiếm chính là đúc kiếm chi thần hiến thân tạo nên, kiếm thành ngày, từng một kiếm mở rộng thiên môn. Cầm kiếm người chính là Thiên Trạm chủ nhân, có thể quân lâm thiên hạ, đại thiên ban thưởng trừng phạt sự. Các đời bị Thiên Trạm tán thành người, tu vi đều sẽ một bước lên trời, bước vào thần du cảnh giới. Nhưng cũng bị Thiên Trạm tán thành, nhưng cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Nghe xong Tạ Yên Thụ lời nói, Tiêu Sắt dứt khoát kiên quyết bước vào cửa đá, lúc này mới bậc mà lên, hướng về thiên hạ đệ nhất lâu tầng cao nhất đi đến. Chính lúc này, lâu ở ngoài hốt là vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, chấn động đến mức cả tòa lầu các kịch liệt lay động lên. Tạ Yên Thụ đưa ra thần niệm tra xét, không khỏi nhíu mày, gấp hướng Cơ Tuyết cùng Diệp Nhược Y liền nói, chỉ sư tổ một người, không phải cái kia phủ cảnh thiên đối thủ, ta đi ra ngoài hỗ trợ, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Nói xong, Tạ Yên Thụ bay người ra thiên hạ đệ nhất lâu, hóa một đạo trường hồng, hướng về một vị đỉnh thiên lập địa kim thân hàng ma lực sĩ phóng đi. Chương 241, quyết chiến 4, chương 241, quyết chiến 4. Tạ Yên Thụ chạy tới thời gian, Lý Trường Sinh chính cầm trong tay song kiếm, nỗ lực chống lại hàng ma lực sĩ cho kích. Rộng rãi kiếm lớn màu vàng nóng uy lực to lớn, mỗi một lần vung chém đều giống như núi lở đất nứt, không thể cản phá. Lại nhìn Lý Trường Sinh tướng mạo, hắn đã từ một cái 17-18 tuổi anh tuấn thiếu niên, biến thành tóc bạc ông lão, nhưng trong tay đào hoa cùng thiết mã băng hà hai cái kiếm, uy lực nhưng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phu Cảnh Thiên nhìn thấy Lý Trường Sinh biến hóa, lạnh giọng cười nói, đây chính là tiên nhân thư bên trong ghi lại đại xuân công. Ta xem cũng chỉ đến như thế. Phu Cảnh Thiên nói, hắn biến ảo hàng phép thuật tướng đỗng nhiên cầm trong tay cự kiếm sen vào mặt đất bên trong. Đại địa nhất thời kịch liệt lay động, mặt đất nước toát ra từng đạo khe, cực tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Lý Trường Sinh không biết Phu Cảnh Thiên phải làm gì, mặc dù hắn đem dưới chân đại địa toàn bộ lật lên đến, cũng không thể thương hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, mặt đất nước toát ra khe, hốt là hiện ra từng mảng kim quang. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Trường Sinh liền phảng phất rơi vào kim quang tràn ngập đại dương mênh mông. Lý Trường Sinh không biết Phu Cảnh Thiên phải làm gì, vội vàng bay đến trên không, quan sát toàn bộ đại địa. Vừa nhìn bên dưới, hắn không khỏi đại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai hàng phép thuật tướng một kiếm đâm địa, nước toát mặt đất hình thành khe, càng là biến thành một bức to lớn cờ vây bàn cờ. Liên ở Lý Trường Sinh không rõ vì sao thời gian, một đạo màu vàng cổ sáng phun ra mà ra, đem hắn chiếu vào trong đó, ổn định thân hình của hắn. Lý Trường Sinh giật nảy cả mình, không biết Phù Cảnh Thiên dùng đến đây là cái gì quỷ dị chiêu số. Thế nhưng không cho hắn ngẫm nghĩ, hàng phép thuật tướng cự kiếm đã hướng hắn chém lại đây. Không biết trời cao đất rộng hậu bối, chết đi. Phu Cảnh Thiên mặt lộ vẻ cười gằn, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Lý Trường Sinh thân thể không thể di động, liền phòng ngự đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm hướng về hắn bổ tới. Liền tại đây thời khắc nguy cơ, một thanh lóng lánh hào quang bảy màu cự kiếm hốt là từ bầu trời hạ xuống, đem hàng phép thuật tướng kiếm cho chặn lại. Rầm rầm rầm. To lớn bạo phá nhấc lên quần quật lên sóng khí, đem trên mặt đất tất cả hết mức phá hủy. Nhưng mặc dù là mãnh liệt như vậy xung kích, lại không đem Lý Trường Sinh ở kim quang kia phong tỏa bên trong thổi bay. Hắn vẫn như cũ bị vững vàng ổn định ở kim quang lao tù bên trong. Là ngươi, muốn chết. Công kích bị chặn lại, Phù Cảnh Thiên giận dữ, cao giọng quát. Cứu Lý Trường Sinh người chính là Tạ Yên Thụ, hắn đem nội lực rót vào thất tinh kiếm bên trong, ở trên thân kiếm sinh ra to lớn kiếm cương. Có thể vẹn vẹn chống đối Phù Cảnh Thiên một kiếm, Tạ Yên Thụ thất tinh kiếm liền bị chém bay, to lớn kiếm cương cũng lập tức tiêu tan. Tạ Yên Thụ vẻ mặt nghiêm túc, biết mình gặp gỡ khó có thể đối kháng cao thủ, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt không thay đổi, trấn định trả lời, người muốn tìm là ta chứ? Tạ Yên Thụ, nói vậy ngươi đã biết ta là ai, cũng biết ta đến mục đích. Phù Cảnh Thiên hướng về Tạ Yên Thụ hỏi. Tạ Yên Thụ cười gằn, biết, ta không chỉ có biết ngươi là ai, còn biết ngươi lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, ỷ thế hiếp người, không phải đồ vật. Phù Cảnh Thiên nghe vậy giận dữ, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Vừa mới cái kia một kiếm ngươi cũng nhìn thấy, chỉ bằng ngươi này điểm bé nhỏ bản lĩnh, bản tôn tiện tay liền có thể đưa ngươi ép chết. Thứ thời, liền mau mau quỳ xuống đất lĩnh tội, giao ra bên trong cơ thể ngươi thiên mạch. Lúc ta tới, Đại Bồ Tát Vương rơi xuống thánh dụ, nếu ngươi thức thời vụ, liền lưu ngươi một tia hồn phách, độ ngươi đến Tây Cảnh tiếp tục tu hành. Nếu không, nhất định diệt chi. Phù Cảnh Thiên tuy rằng ngoài miệng nói tới nói vô cùng tàn nhẫn, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Thông qua vừa mới Tạ Yên Thụ cái kia một kiếm, hắn biết mình giờ khắc này thực lực nên cách xa ở tiểu tử này bên trên. Hắn sở dĩ muốn lạm sát kẻ vô tội, muốn đem Tạ Yên Thụ bằng hữu hết mức giết sạch, ép hắn hiến thân, chính là không muốn cho Tạ Yên Thụ tăng lên tu vi thời gian. Dù sao thượng cổ thập đại tiên mạch, mỗi một cái đều là vô cùng nghịch thiên đồ vật. Nếu như cho Tạ Yên Thụ đầy đủ thời gian, bị hắn tìm tới cái gì không được tiết hữu, dùng để tăng lên tu vi, e sợ mặc dù là hắn, cũng khó đối phó. Có điều tất cả những thứ này lo lắng, theo vừa mới cái kia một kiếm, cũng đã tan thành mây khói. Liên như vậy khắc Tạ Yên Thụ biểu hiện ra thực lực, Phù Cảnh Thiên có lòng tin ung dung đem đánh bại. Cũng từ trên người hắn rút đi cái kia thần kỳ tiểu tiên mạch. Đối với thượng cổ thập đại tiên mạch, tứ cảnh những người bảo vệ đều là y theo tổ huấn, giúp đỡ triệt để xóa đi. Thế nhưng mấy năm gần đây, tình huống như thế có một ít thay đổi. Đầu tiên là Nam Cảnh Nho ra hộ thế người, hơn 1.5005 trước lúc, từng hạ giới xóa đi một cái trên người chịu thư tiên mạch thư sinh. Không ngờ cái kia thư sinh bởi vì vô cùng ngưỡng mộ Nam Cảnh bên trong những người đại nho, càng là cam tâm tình nguyện kính dâng ra bản thân thư tiên mạch. Bởi vì cái kia thư sinh vốn là không thích đánh đánh giết giết, vì lẽ đó có tiên hay không mạch, có thể hay không võ công, hắn hoàn toàn không để ý. Bởi vì thư sinh phối hợp, cuối cùng Nam Cảnh thu được một cái hoàn chỉnh thư tiên mạch. Sau lần đó, Nam Cảnh bên trong rất nhiều đại nho cường giả, tận tâm tâm huyết nghiên cứu cái kia tiên mạch. Càng là thu hoạch to lớn, cũng từ bên trong tìm hiểu ra mấy môn thần kỳ công pháp. Ở sau khi tứ cảnh đại diễn võ thi đấu bên trong, thể hiện ra cực cường ý lực, thực tại phong quang một cái. 500 năm trước, Tây Cảnh đến rồi cơ duyên, thu được một cái hoàn chỉnh kỳ tiên mạch. Tây Cảnh bên trong chư thiên, Bồ Tát như nhặt được chí bảo, cũng là dốc hết tâm huyết, hảo hảo tìm hiểu nghiên cứu một phen cái kia tiên mạch. Cuối cùng bọn họ cũng là thu hoạch to lớn tương tự tìm hiểu ra mấy môn thần diệu phi phàm công pháp. Xem Phù Cảnh Thiên giờ khắc này nhốt lại Lý Trường Sinh công pháp, chính là hắn tìm hiểu kỳ tiên mạch đoạt được. Hắn xưng hô chiêu này vì là Tinh La Kỳ Bố, tuy rằng còn vẹn vẹn là một cái chưa hoàn thành chiêu số, cũng đã thể hiện ra mạc đại uy lực. Phù Chính Cảnh Thiên ở thượng cổ thập đại tiên mạch bên trong thu được chỗ tốt, vì lẽ đó lần này hạ giới, hắn là có hy vọng xa vời, thông qua cưỡng bức dụ dỗ, để Tạ Yên Thụ chủ động giao ra tiểu tiên mạch. Cái này cũng là hắn vừa lên đến không đi tìm Tạ Yên Thụ, mà là đối phó Tạ Yên Thụ mấy vị bằng hữu nguyên nhân. Tạ Yên Thụ nghe được Phù Cảnh Thiên lời nói, lúc này cười ha ha, lạnh lạnh trả lời, ta lại không phải 3 tuổi hải tử. Những này lừa gạt đứa nhỏ chuyện ma quỷ, thì miễn đi. Phù Cảnh Thiên sớm đoán được Tạ Yên Thụ sẽ không bó tay chịu trói, vì lẽ đó nghe được như vậy trả lời chắc chắn, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Được, nếu ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đó cũng không muốn trách ta không khách khí. Phù Cảnh Thiên nói xong, hốt là giơ tay hướng về Tạ Yên Thụ dưới chân chỉ tay. Chi chít như sao trên trời, định. Đại địa trên bàn cờ, hốt là dâng lên một đạo to lớn màu vàng của sáng, trong nháy mắt đem Tạ Yên Thụ bao ở trong đó. Phù Cảnh Thiên lấy kim quang ổn định Lý Trường Sinh, giờ khắc này hắn lại bảo chế ý theo chỉ dẫn, dùng đồng dạng thủ pháp đem Tạ Yên Thụ cũng vây ở kim quang bên trong. Trước tiên đem ngươi ổn định, lại rút ra bên trong cơ thể ngươi tiên mạch. Coi như không cách nào thu được hoàn chỉnh, tàn tạ cũng giá trị không nhỏ. Phù Cảnh Thiên lắc mình đi đến Tạ Yên Thụ bên cạnh, cách kim quang, thưởng thức chính mình con ngồi. Chết đi. Phù Cảnh Thiên quả đoán ra tay, vung ra trưởng đao trực hướng về Tạ Yên Thụ cái cổ chém xuống. Chương 242, xong xuôi, chương 242, xong xuôi. Phù Cảnh Thiên trưởng đao hạ xuống, phải đem Tạ Yên Thụ đầu người chém xuống. Ngay lúc sắp đắc thủ, đã thấy Tạ Yên Thụ thân hình thoáng động, một kiếm đâm hướng về hắn bụng dưới. Phù Cảnh Thiên nuốt lại Tạ Yên Thụ kim quang, chính là hắn tìm hiểu tiên mạch đoạt được. Là hắn một cái sát chiêu, xưa nay thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là tu vi cao cường Lý Trường Sinh, đều khó mà tránh thoát ràng buộc. Không ngờ Tạ Yên Thụ càng là không bị ảnh hưởng. Điều này làm cho Phù Cảnh Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Tạ Yên Thụ đâm ra quan tuyết kiếm, cắt ra bụng dưới, máu tươi tung tóe. Nguyên lai Phù Cảnh Thiên ràng buộc kim quang là tìm hiểu tiên mạch đoạt được, không được người bên ngoài, nhưng giữ không nổi đồng dạng có tiên mạch Tạ Yên Thụ. Tạ Yên Thụ một kiếm đắc thủ, lập tức tự tin đại trấn. Lập tức vung kiếm hướng về Phù Cảnh Thiên đánh mạnh, kiếm thế liên hoàn, kéo dài không dứt, dường như đại hà tôn trào, văn trường trôi chảy. Phù Cảnh Thiên mất tiên cơ, nhất thời luống cuống tay chân, không dễ dàng ổn định thân hình, hãy bận bịu bấm lên thủ quyết, hướng về dưới thân khổng lồ bàn cờ chỉ tay. Chỉ một thoáng ánh sáng nổi lên bốn phía, từng đạo kim quang hóa thành xiềng xích, như rắn trườn như thế xông thẳng lên đến, muốn đem Tạ Yên Thụ trói chặt. Tạ Yên Thụ vung kiếm chém vào, đem xiềng xích hết mức chặt đứt. Lập tức lại hướng về nhốt lại Lý Trường Sinh cổ sáng đưa ra một kiếm, kiếm khí đến, trong nháy mắt đem cái kia cổ sáng chém cái nát tan, trợ Lý Trường Sinh thoát vây. Lý Trường Sinh cũng rất là ngạc nhiên, không biết Tạ Yên Thụ vì sao không bị này bàn cờ kim quang ảnh hưởng. Nhưng lúc này cũng không kịp nhớ ngẫm nghĩ, một khi chạy ra, lập tức nắm song kiếm giết tới. Này một kiếm thế tên là Côn Lôn ta đã nhiều năm chưa từng sử dụng, hôm nay liền bắt ngươi thử lại này hai cái kiếm phong mang. Lý Trường Sinh tay trái đào hoa, tay phải thiết mã băng hà, song kiếm ấm áp phát lạnh, một âm mở dương. Theo Lý Trường Sinh ra sức vung cánh tay, hai đạo kiếm khí hóa thành hai cái rít gào trường long, giao đầu phần cuối như kéo bình thường hướng về Phù Cảnh Thiên cắt lạc. Phù Cảnh Thiên mắt thấy đòn đánh này uy lực mười phần, không dám bất cẩn, bận điệu lắc mình rơi vào hàng phép thuật tướng bên trong. Lúc này hai đạo long ảnh cắt lạc, dứt khoát đem cái kia hàng phép thuật tướng đầu lâu cùng một cái cánh tay cắt đứt. Pháp tướng bị thương, trong nháy mắt hóa thành hư không. Phù Cảnh Thiên chịu đến phản vệ, lúc này miệng phun máu tươi, một tiếng kêu thảm, giữa trời rơi xuống. Tạ Yên Thụ mắt thấy ở đây, rút ra kỳ lân nha manh quăng xuống. Trường kiếm giống như một đạo sát khí dâng trào lôi đình phích lịch, trong nháy mắt xuyên qua Phù Cảnh Thiên lồng ngực, đem thân thể nổ cái nát tan. Thành. Mắt thấy ở đây, Tạ Yên Thụ lại hỉ, nghe Lý Trường Sinh trước lời nói, hắn còn tưởng rằng này Phù Cảnh Thiên hết sức lợi hại, bây giờ nhìn lại, nhưng cũng chỉ đến như thế. Cái gì mà, sư tổ, này tính phủ lao tiểu tử, cũng chỉ đến như thế mà. Tạ Yên Thụ có chút xem thường hướng về Lý Trường Sinh nói. Lý Trường Sinh không còn gì để nói, nhìn bị nổ thành từng khối máu thịt Phù Cảnh Thiên, cũng là lộ ra nét mừng, trả lời, ta làm sao biết tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, không bị hắn kim quang kia ràng buộc. Tạ Yên Thụ cười cợt, cũng đồng ý Lý Trường Sinh lời nói. Vừa mới Phù Cảnh Thiên đem mặt đất hóa thành một mặt bàn cờ to lớn, hẳn là bố trí ra một cái trận pháp. Lý Trường Sinh bị vây ở bên trong, quả thực không hề chống đỡ lực lượng. Nếu như không phải hắn thiên phú dị bẩm, miễn dịch cái kia trận pháp ràng buộc, kỳ thực trận chiến này vẫn là vạn phần hung hiểm. Đi, đi xuống xem một chút. Cái kia tính phủ nhưng là địa tiên đỉnh cao, sẽ không có như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Lý Trường Sinh hướng về Tạ Yên Thụ nói, đều nổ thành tạt bã, còn chết không được. Tạ Yên Thụ không phản đối, nhưng vẫn là theo Lý Trường Sinh rơi xuống đất. Phù Cảnh Thiên trước tiên bị Lý Trường Sinh đòn mạnh nhất trọng thương, lại bị Tạ Yên Thụ lấy sát kiếm quán ngực, đoạt xác đi đến thân thể không cách nào chống lại, xác thực thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Lý Trường Sinh đoán không lầm, đường đường địa tiên, từ lâu tu ra nguyên thần, mặc dù thân thể bị hủy, cũng không có bị tiêu diệt. Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh mới vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt liền cảm thấy hai chân như quán chỉ giống như trầm trọng. Túi đầu vừa nhìn, càng thấy có bốn cái đen kịt quỷ thủ, chẳng biết lúc nào từ dưới nền đất bốc lên, đem hai người hai chân nắm lấy. Hai người nhất thời kinh hãi, vội vàng cắt phất tay bên trong bảo kiếm, hướng về cái kia quỷ thủ chém tới. Có thể hai người lợi kiếm chém trên quỷ thủ, càng như là chém trúng cái bóng, từ cái kia quỷ thủ bên trong xuyên qua, nửa điểm đều không có tác dụng. Cùng lúc đó, một đạo đen kịt cái bóng từ dưới nền đất chậm rãi trồi lên, tướng mạo cũng từ từ trở nên chân thực. Làm Tạ Yên Thụ nhìn thấy bóng đen kia người tướng mạo, hắn không khỏi hơi kinh ngạc nói, Thiên Vũ Đế, Tiêu Nghị. Nguyên lai xuất hiện ở Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh người trước mặt, càng là có Tiêu Nghị tướng mạo. Nhưng trên mặt vẻ mặt vô cùng âm tà, khóe miệng mang theo một cái khuyết đại cười gằn. Các ngươi phá hủy cơ thể ta, nhưng còn giết không được ta. Phù Cảnh Thiên bưng hai tay, đắc ý nói, ta sớm đoán được cái kia Tạ Chi Tắc muốn triệu hoán Tiêu Nghị linh hồn, vì lẽ đó tương kế tự kế, đem ta một tia thần niệm hòa vào Tiêu Nghị trong linh hồn. Đã như thế, ta liền có thể phát huy ra một nửa tu vi. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể không có sơ hở nào, không ngờ nửa đường giết ra một cái vướng bận, quả thực lẽ nào có lý đó. Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh đều thẩm vận nội lực, muốn tránh thoát quỷ thủ ràng buộc. Nhưng nói cũng kỳ quái, bị cái kia quỷ thủ nắm lấy hai chân, hai người nội lực càng là không có cách nào vận chuyển, còn đang nhanh chóng biến mất. Phu Cảnh Thiên thấy thế, cười lạnh nói, rất kỳ quái tại sao không thể vận chuyển nội lực có đúng hay không? Bởi vì các ngươi nội lực đang bị ta hấp thu. Khi ta lấy các ngươi nội lực tái tạo thân thể sau, chính là các ngươi giờ chết. Thiên Tuyệt Địa Diệt đại phệ hồn thủ. Lý Trường Sinh mạnh mẽ nói rằng. Phu Cảnh Thiên cười ha ha, đáp ý nói, không sai, đây mới là ta sát chiêu, Thiên Tuyệt Địa Diệt đại phệ hồn thủ. Không cần dãy rủa nữa, bị này một chiêu bắt hồn phách, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy trốn. Hai người các ngươi, đều chết đi cho ta. Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh chưa từng có tu luyện qua linh hồn, giờ khắc này được đại phệ hồn tay làm ra, thật sự như đọa kẽ băng nước, không chỉ có không thể động đậy, tinh khí trong cơ thể thần cũng đang nhanh chóng trôi đi. Mẹ nó, tiêu sát thằng nố kia làm sao còn chưa lại đây hỗ trợ? Tạ Yên Thụ hướng về thiên hạ đệ nhất lâu phương hướng nhìn tới. Không ngờ chỉ là này vừa nhìn, càng thấy một đạo bóng người màu xanh hướng về bọn họ bên này cực tốc tới rồi. Tính phủ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Tạ Yên Thụ khẽ mỉm cười, nói chuyện hấp dẫn Phù Cảnh Thiên chú ý. Phù Cảnh Thiên chính là đáp ý, cười lạnh nói, tiểu tử thối, thiếu cố làm ra vẻ bí ẩn, bằng ngươi điểm ấy thế lực, không thể chạy ra ta đại phệ hồn tay. Liên liên lúc này, cái kia bóng người màu xanh dĩ nhiên đi đến Phù Cảnh Thiên phía sau, trong tay cầm một cái trường kiếm màu vàng nóng, chính là đệ nhất thiên hạ kiếm, Thiên Trảm. Mà cầm kiếm người cũng chính là Bắc Ly Tân Quân, Tiêu Sát. Phù Cảnh Thiên lúc này cũng nhận ra được Tiêu Sát, nhưng hắn chính hết sức chuyên chú hấp thu Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh tinh hồn, thân thể không thể tùy ý di động. Nhưng hắn nhưng không có chút nào lưu ý, bởi vì chỉ bằng Tiêu Sát tu vi, căn bản không đả thương được hắn một sợi lông. Cho đến một thanh kiếm từ hắn phía sau lưng đâm vào, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của hắn. Phù Cảnh Thiên túi đầu nhìn một chút ngực lộ ra mũi kiếm, trên mặt mới lộ ra một tia kinh ngạc, giận dữ nói, Thiên Trảm. Hắn một tiếng gào lên đau đớn, không thể không gián đoạn đối với Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh ràng buộc, xoay người lại một trường hướng về Tiêu Sắt đánh tới. Tiêu Sắt thấy Phù Cảnh Thiên đến trường mãnh liệt, lúc này cũng không kịp nhớ đem thiên trảm rút ra, vội vàng về phía sau cực triệt. Dù là như vậy, Tiêu Sắt vẫn bị trường phong quát đến, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Đáng chết, ta giết ngươi. Phù Cảnh Thiên như điên cuồng, vung trường hướng về Tiêu Sắt đánh tới. Tạ Yên Thụ cùng Lý Trường Sinh khôi phục hành động, mắt thấy ở đây, hai người vội vàng xông lên ngăn cản. Kiếm Vô Đào Hoa, Thiết Mã Băng Hà cùng Quan Tuyết Kiếm, ba kiếm cùng phát, từ Phù Cảnh Thiên khoảng trường, trái phải hai sườn đâm vào hắn thân thể. Nhưng Phù Cảnh Thiên tuy rằng bị bốn cái kiếm đâm trúng, nhanh nhẹn biến thành một con nhím, nhưng vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Hắn như hổ điên, phát sinh kinh thiên nộ hống, song trưởng liên đập, đem Tạ Yên Thụ, Lý Trường Sinh cùng Tiêu Sắt ba người hết mức đánh đổ trong đất. Ba người chịu đến trọng kích, đều miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh. Người lao quái này vật thật tà môn, làm sao giết không chết? Tạ Yên Thụ oán hận hỏi. Lý Trường Sinh thấy Phù Cảnh Thiên đánh bại ba người bọn họ sau, cũng không thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, vung hai tay, ngưng thần vật khí. Hắn lập tức biết nguyên nhân ở trong, hướng về Tạ Yên Thụ cùng Tiêu Sắt nói, hắn mất thân thể, nguyên thần bất ổn, chính đang vững chắc nguyên thần. Vững chắc nguyên thần? Nguyên thần của hắn ở nơi nào? Tiêu Sắt nghi ngờ hỏi, Nê Hoàng Cung. Đàn bên trong vẫn là dưới rốn đan điền. Lý Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói, ta đây làm sao biết, xem ra muốn từng cái đi thử. Nói, Lý Trường Sinh cường đệ một hơi, đột nhiên bay người mà lên, tay phải song chỉ cũng thành chỉ kiếm, trực hướng về Phù Cảnh Thiên cái chán điểm đi. Đối mặt Lý Trường Sinh như lôi đỉnh chỉ tay, Phù Cảnh Thiên càng là không né không tránh, vẫn như cũ hết sức chăm chú, bưng hai tay, mắt nhìn phía trước, dường như căn bản không đem Lý Trường Sinh công kích coi là chuyện to tát. Làm Lý Trường Sinh kiếm chỉ đâm trúng Phù Cảnh Thiên cái chán Nê Hoàng Cung, hắn nhất thời bị đánh bay trở về. Hai ngón tay khớp xương đều bị chấn động đến mức vỡ vụn, ngã xuống đất, không thể động đậy. Nếu không ở Nê Hoàng Cung, ngực đàn bên trong bị thương cũng không bị ảnh hưởng, vậy hắn nguyên thần nhất định ngay ở dưới rốn đan điền. Tiêu Sắt khóa chặt mục tiêu, cũng làm manh hướng về Phù Cảnh Thiên phóng đi. Nhưng nói cũng kỳ quái, mắt thấy Tiêu Sắt tấn công về phía chính mình đan điền, Phù Cảnh Thiên nhưng vẫn cứ không hề nhúc nhích. Mắt thấy ở đây, Tạ Yên Thụ biết cái kia dưới rốn đan điền cũng tuyệt đối không phải Phù Cảnh Thiên nguyên thần vị trí. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới Phù Cảnh Thiên ánh mắt, thấy hắn ánh mắt cũng không phải là mắt nhìn phía trước, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào trước người, hắn cái kia như có như không cái bóng. Tạ Yên Thụ lập tức bừng tỉnh, theo sát Tiêu Sắt sau khi cũng xông lên trên. Chết. Tiêu Sắt manh hướng về Phù Cảnh Thiên bụng dưới nổ ra một quyền. Nhưng hắn hạ chàng nhưng cùng Lý Trường Sinh như thế, bị mạnh mẽ đánh bay trở lại, toàn bộ cánh tay xương đều bị chấn đoạn, trở nên vặn vẹo biến hình. Ha ha ha, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phù Cảnh Thiên rào rạt đắc ý, hắn đứng không nhúc nhích, liền trọng thương Lý Trường Sinh cùng Tiêu Sắt. Chỉ còn một cái Tạ Yên Thụ, hắn cũng căn bản không để vào mắt. Bởi vì nguyên thần của hắn lập tức liền muốn vững chắc xuống, đến lúc đó trời đất bao la, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên thần của ngươi liền giấu ở trong này đi. Không ngờ ngay ở Phù Cảnh Thiên đắc ý thời khắc, Tạ Yên Thụ hốt là hướng về hắn cái bóng đánh ra một trường. Cái kia một trường uy lực không phải rất mạnh, bởi vì Tạ Yên Thụ chân khí trong cơ thể dĩ nhiên còn lại không nhiều. Nhưng dù là này không phải rất mạnh một trường, nhưng đem Phù Cảnh Thiên đánh cho lảo đảo một cái, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Nguyên thần quả nhiên giấu ở cái bóng bên trong. Tạ Yên Thụ đại hỉ, lúc này hai tay cùng xuất hiện, quyền kình trưởng phong liên tục hướng về Phù Cảnh Thiên cái bóng bắt chuyện, đánh cho Phù Cảnh Thiên lăn lộn đầy đất, đều rên không thôi. Ta cho ngươi liều mạng. Vô tận thống khổ khiến Phù Cảnh Thiên cuồng hành quá độ. Hắn như một đầu bị thương đói bụng thú, gầm rú hướng về Tạ Yên Thụ vào tới. Tạ Yên Thụ làm sao sẽ cho hắn phản công cơ hội, lúc này đem trong cơ thể còn lại toàn bộ chân khí ngưng tụ với ngón giữa tay phải bên trên. Đạn chỉ thần thông. Chết. Tạ Yên Thụ hướng về Phù Cảnh Thiên nguyên thần bắn ra cuối cùng chỉ tay. Chỉ lực đến, cái kia cái bóng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, đánh về phía Tạ Yên Thụ Phù Cảnh Thiên, cũng dường như ảo ảnh trong mơ như thế tan thành mây khói. Tạ Yên Thụ đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn tuy nhiên đã lực kiệt, thế nhưng là không có quan hệ gì. Lý Trường Sinh cùng Tiêu Sắt cũng đều nằm trên đất, trên mặt hiện ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Tuyết Lạc Sơn Trang tuy rằng lấy Tuyết Lạc làm tên, nhưng thật sự coi ở Sơn Trang nhìn thấy Tuyết Lạc lúc, nhưng một mực là Sơn Trang rõ nhất tỉnh tối không khách mời thời điểm. Tiêu Sắt lại trở về Tuyết Lạc Sơn Trang, phía sau còn theo bốn con ngựa, đó là hắn ba tên Thiên Khải bảo vệ, Thanh Long Lôi Vô Kiệt, Chu Tước Tư Không Thiên Lạc, Huyền Vũ Đường Liên, cùng hắn hậu trưởng quân sư Diệp Lực Ý. So với làm hoàng đế, Tiêu Sắt kỳ thực càng yêu thích lưu lạc giang hồ, làm một cái Sơn Trang cay nghiệt lão bản, Tuyết Nguyệt thành thành chủ con rể, hoặc là kiếm tâm chủng chủ bạn tốt. Vì lẽ đó quá một năm hoàng đế ẩn sau, Tiêu Sắt đem Bắc Ly hoàng đế đại vị chuyển cho ca ca của chính mình, Bạch Vương Tiêu Sủng. Dù sao hắn hiện tại đã là thần du huyền cảnh tu vi, chỉ là một cái Bắc Ly hoàng đế, căn bản không phải hắn điểm cuối. Tiêu Sắt, ngươi Sơn Trang lại còn không sụp, hơn nữa còn bị chủng kiến, thực sự là ngạc nhiên. Mấy người đi đến Tuyết Lạc Sơn Trang trước, nhìn thấy bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn Sơn Trang, Lôi Vô Kiệt hiếu kỳ nói. Tiêu Sắt nhìn thấy mới tinh Tuyết Lạc Sơn Trang, cũng là có chút không rõ, cau mày hướng về Diệp Nhược Y Nhi hỏi, là ngươi phái người đến sửa chữa sao? Diệp Nhược Y Nhi lắc đầu, không phải. Đi, vào xem. Tiêu Sắt bắt chuyện mấy người đi vào trong sân trang. Là mấy người đi đến trước cửa, chưa kịp đẩy cửa mà vào, liền nghe đến mùi rượu thơm phả vào mặt. Hừm, rượu này, ta biết hai ở bên trong. Đường Liên để cái mũi ngửi ngửi, cười nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ta cũng biết. Hắn biến mất rồi một năm, nguyên lai trốn ở chỗ này, không có theo Lý Trường Sinh sư tổ đi Bắc Cảnh à. Thư Không Thiên Lạc cũng nói. Cái loại địa phương đó đương nhiên không thể đi, không sợ bị rút gân lột ra sao. Lúc này một cô gái âm thanh cười trả lời, đem sơn trang cửa đẩy ra. Cơ Tuyết tỷ tỷ. Từ Không Thiên Lạc thấy mở cửa người dĩ nhiên là Cơ Tuyết, có chút kinh hỉ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là Sơn Trang này lão bản, làm sao không thể ở đây? Cơ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đem mấy người mời đến trong phòng. Ngươi là lão bản, cái kia Tạ sư đệ đây. Đường Liên không hiểu hỏi, hắn là cái gì?
Đúng vậy, hắn là cái gì?
Diệp Lực Y Nhi, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt cùng kêu lên hỏi. Lúc này Tạ Yên Thụ nâng một vò rượu từ bếp sau đi vào phòng khách, cười trả lời, ta à, đương nhiên là hầu hạ lão bản chạy chậm đường, kiêm cất rượu đồng nghiệp. Mấy vị khách quan, nghĩ đến chút gì rượu đây?
Ồ.
Mấy người nhìn về phía Cơ Tuyết, đều ám muội nở nụ cười.
Toàn văn xong.